Chương 121, vô luận bao nhiêu linh thạch, bản thế tử điện hạ muốn hết. Chương 121, vô luận bao nhiêu linh thạch, bản thế tử điện hạ muốn hết người vi phạm. Giết không tha. Đấu Khôi băng lạnh âm thanh băng lên, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trong cơ thể bắn ra. Nghe thấy lời ấy, Lý Thuần Cương nguyên bản sắp đụng phải linh thạch tay dừng ở giữa không trung, lập tức ánh mắt nhìn hướng Từ Phong Nghiên. Cái sau tự nhiên là ngầm hiểu. Lúc này liền là lấy ra 5 vạn lượng hoàng kim đưa tới, trong miệng nói ra, vậy ta trước hối đoái 5 viên linh thạch. Hiu hiu hiu. Theo 5 vạn lượng hoàng kim tới tay, 5 viên linh thạch bắt đầu từ trong cửa hàng bay ra, rơi vào Lý Thuần Cương trong tay. T. Không hổ là Bắc Lương thế tử, thật là tài đại khí thô. 5 vạn lượng hoàng kim liền vì cái này 5 viên tảng đá vụn. Thế giới của người có tiền, căn bản cũng không phải là chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Nhìn thấy Từ Phong Niên tùy tiện liền lấy ra 5 vạn lượng hoàng kim đổi 5 viên linh thạch, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Nếu biết rõ hiện nay tất cả mọi người không biết linh thạch này tác dụng. Một khi cái này cái gọi là linh thạch cùng bình thường giống như hòn đá, đây chẳng phải là 5 vạn lượng hoàng kim liền đổ xuống sông xuống biển. Làm sao? Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương. Cái sau lúc này lộ ra khí tức, tại linh thạch bên trên không ngừng mà đánh giá, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai mắt trừng lớn, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Làm sao vậy? Thấy cảnh này Từ Phong Niên không nhịn được nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Quanh mình một đám giang hồ cao thủ thấy thế, nhộn nhịp lên tiếng nói, xem ra cái này cái gọi là linh thạch là giả dối. Lý Lao Kiếm Thần hơn phân nửa là bị tức đến đi. Ai nói không phải đâu, 5 vạn lượng hoàng kim liền mua 5 khối tảng đá vụn, cái này thua thiệt người nào ăn người nào xui xẻo. Cái gì vô danh phòng đấu giá, lần này là chuẩn bị thu hoạch rau hẹ sao? Mọi người lúc này nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía trước cửa hàng ánh mắt tràn đầy không giỏi. Cái này, linh thạch này bên trong ẩn chứa linh khí. Lại ẩn chứa trong đó linh khí cực kỳ tinh khiết, dùng để tu luyện sẽ làm ít công to. Sau một hồi lâu, Lý Thuần Cương vừa rồi dần dần lấy lại tinh thần. Lúc này trên người hắn tản ra khí tức có chút thay đổi, mà trong tay hắn linh thạch lúc này rực rỡ nhưng lại ảm đạm xuống. Nhìn qua liền như là bình thường vật phẩm trang sức đồng dạng. Cái gì? Linh thạch này bên trong ẩn chứa linh khí? Cái này sao có thể? Linh khí làm sao có thể cất giữ tại tảng đá bên trong? Nghe đến Lý Thuần Cương lời nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là đầy mặt không dám tin. Theo bọn hắn nghĩ, linh khí chính là tồn tại ở giữa thiên địa. Tu sĩ tu luyện cần chính là linh khí, mà bọn họ có thể chưa hề nghe nói qua, có linh khí đúng là có khả năng chứa tại tảng đá bên trong. Thật chứ? Từ Phong Niên cũng là đầy mặt hoài nghi, lập tức cầm lấy một cái linh thạch, bắt đầu hấp thu. Chốc lát sau, linh thạch bên trên rực rỡ chính là hoàn toàn mở đi xuống, lúc này Từ Phong Niên mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy rung động. Chỉ thấy quanh người hắn run lên, một cỗ hùng hồn không gì sánh được khí tức từ trong cơ thể của hắn bắn ra, hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán mà đi. Quanh mình mọi người cảm nhận được Từ Phong Niên trên thân phát tán ra khí tức, đều là giật mình. Bọn họ có khả năng rõ ràng cảm giác được khí tức trong người so với lúc trước đúng là càng thêm nồng đậm mấy phần. Thời khắc này Từ Phong Niên ánh mắt nhìn hướng phía trước cửa hàng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong cửa hàng có bao nhiêu linh thạch? Từ Phong Niên trực tiếp mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hấp thu linh thạch bên trong linh khí về sau, quả thực cảm nhận được khí tức trong người hùng hồn mấy phần. Như vậy bà bối, giá trị nhưng tại 1 vạn lượng hoàng kim bên trên. Bây giờ trong cửa hàng tổng cộng có 1.000 viên linh thạch, cần 1.000 vạn lượng hoàng kim hối đoái. Đấu Khôi băng lanh âm thanh vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Từ Phong Niên vung tay lên, 1.000 vạn lượng hoàng kim rất nhanh liền xuất hiện ở Đấu Khôi trước mặt. Ta muốn hết. Một câu xuất khẩu, toàn trường khiếp sợ. Chẳng lẽ vừa vạn Lý Lao Kiếm Thần nói là sự thật? Cất giữ có linh khí linh thạch. Bắc Lương Thế Tử đúng là hào phú ném 1.000 vạn lượng hoàng kim đem gian này cửa hàng tất cả linh thạch toàn bộ mua xuống. Đáng ghét, sớm biết ta liền ra giá mua cái mấy cái. Nơi đây không có, địa phương khác có lẽ còn có, thừa dịp hiện tại người khác cũng không biết, chúng ta nhanh lên đi mua. Biết được linh thạch diệu dụng về sau, ở đây một đám giang hồ cao thủ không có chút dừng lại, đều là hướng về còn lại hối đoái cửa hàng chạy thẳng tới mà đi. 1 vạn lượng hoàng kim dùng để hối đoái linh thạch, trước kia bọn họ xem ra khả năng sẽ rất thua thiệt. Thế nhưng hiện tại xem ra, đó là kiếm lời lớn a. Rất nhanh thông tin chính là truyền khắp toàn bộ Lương Châu thành. Cái gì? Linh thạch này bên trong có linh khí cất giữ, giá trị xa tại 1 vạn lượng hoàng kim bên trên. Đừng cướp a, lưu cho ta mấy cái. Các minh đệ, gian này cửa hàng không có, chúng ta đi tiếp theo gian cửa hàng. Khi biết được linh thạch hiệu quả về sau, toàn bộ Lương Châu thành bên trong một đám cao thủ chính là bắt đầu điên cuồng chữ hàng linh thạch. Đối với như thế có khả năng tăng lên chính mình thực lực đồ vật, bọn họ tự nhiên là sẽ không có lấy chút nào tiếc tải. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, tất cả linh thạch hối đoái cửa hàng bên trong linh thạch chính là hối đoái xong xuôi. Vô danh phòng đấu giá lần này vẹn vẹn chỉ là dựa vào linh thạch hối đoái hoàng kim, chính là lôi kéo hơn ước lượng hoàng kim. Lắc lư chính là 3 ngày. Giống. Một tiếng long ngâm tiếng vang triệt toàn bộ Lương Châu thành. Trong thành mọi người lúc này đều là bị bất thình lình tiếng long ngâm giật nảy mình. Một tiếng này long ngâm từ đâu mà đến? Phòng đấu giá. Nhất định là vô danh phòng đấu giá. Đúng rồi, hôm nay là vô danh phòng đấu giá mở ra thời gian. Đi mau, đi trễ nhưng là không đi bảo. Mọi người lúc này nghe đến tiếng long ngâm, nhộn nhịp khởi hành hướng về vô danh phòng đấu giá chạy thẳng tới mà đi. Nguyên bản muôn người đều đổ xô ra đường trên đường phố, giờ phút này người người nôn náo. Một đám giang hồ cao thủ lúc này không ngừng mà xô đẩy, muốn xâm nhập vô danh trong phòng đấu giá. Đáng ghét, vẫn là tới chậm. Sớm biết liền sớm một chút đến đây. Các ngươi sớm một chút cũng vô dụng, phía trước những tên kia đều là ở chỗ này đợi 2-3 ngày. Đường phố bên trên, từng tiếng phàn nàn tiếng vang lên. Ta nghe nói vô danh phòng đấu giá bên trong nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận hơn ngàn người. Chỉ là bây giờ đường phố bên trên, nhân số sợ là có vạn hơn. Lại lần này vô danh phòng đấu giá cũng không cấp cho thiệp mời, chẳng lẽ thật là tới trước được trước? Vậy chúng ta chẳng phải là không có cơ hội tiến vào? Phù Tô tại cái nhiếp hộ tống phía dưới đến chỗ này, ánh mắt đảo qua quanh mình muôn hình muôn vẻ mọi người, không nhịn được hít sâu một hơi. Thời khắc này cái nhiếp có chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trước mắt cái kia vàng son lộng lẫy vô danh phòng đấu giá, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lần này cái này vô danh phòng đấu giá cùng một tháng trước đó hoàn toàn khác biệt? Lúc này vô danh phòng đấu giá so với một tháng phía trước thì là chiếm diện tích càng lớn, thậm chí cũng là càng thêm khí phái. Đúng là một cái, chính là cảm giác tiếp nhận mấy vạn người không nói chơi. Chương 122, phòng đấu giá thăng cấp. Người quản kêu gian thương. Chương 122, phòng đấu giá thăng cấp. Người quản kêu gian thương. Không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng không thấy, cái này vô danh phòng đấu giá không ngờ đã là xưa đâu bằng nay. Trong đám người, Từ Phong Niên nhìn trước mắt tráng lệ vô danh phòng đấu giá, không nhịn được hít sâu một hơi. Tuy nói lúc trước vô danh phòng đấu giá cũng là cực kỳ khí phái, thế nhưng cùng lúc này so sánh, căn bản liền không có chút nào khả năng so sánh. Có chút ý tứ, cái này vô danh phòng đấu giá phía sau đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Lý Thuần Cương lúc này hai mắt hiện lên một vẻ dị sắc. Không hề nghi ngờ, vô danh phòng đấu giá thần bí cùng cường đại là rõ như ban ngày. Cho dù là Lý Thuần Cương, đối với vô danh phòng đấu giá chân chính lai lịch đều rất là tò mò. Theo thời gian trôi qua, lúc này vô danh phòng đấu giá trước cửa tụ tập giang hồ cao thủ càng ngày càng nhiều. Đối mặt trước mắt vô danh phòng đấu giá, mọi người đều là hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Giống. Thời gian chậm chạp trôi qua, đột nhiên một tiếng long ngâm tiếng vang triệt giữa thiên địa. Tại trước mắt bao người, vô danh phòng đấu giá cửa lớn từ từ mở ra. Thấy cảnh này trong lòng mọi người đều là giật mình. Đầy mặt kích động nói, mở. Cửa lớn mở. Một lát sau, chính là nhìn thấy một đám thân mặc giáp trụ đấu khôi từ trong đi ra, toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ lăng liệt sát phạt chi khí. Cầm đầu đấu khôi lúc này ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân có lệnh, tham gia lần này phòng đấu giá cần giao nộp một cái linh thạch. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Khó trách lần này cũng không có phái phát thiệp mời, nguyên lai là đổi thành thu phí chế độ. Một cái linh thạch tương đương với một vạn lượng hoàng kim. Một vạn lượng hoàng kim nhập chẳng phí, thật là xa xỉ a. Mọi người nhìn nhau, đều là giật mình. Nếu biết rõ ở đây giang hồ cao thủ có thể là có vạn hơn người, nếu là một người một cái linh thạch lời nói, chẳng phải là nhàn nhạt nhập chẳng phí liền có thể thu vào một vạn cái linh thạch, thật là một bút số lượng lớn. Linh thạch thì cũng thôi đi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, cái này vô danh phòng đấu giá quả thật có khả năng tiếp nhận như thế nhiều người hay sao? Phù Tô nhìn trước mắt vô danh phòng đấu giá, hơi nhíu lên lông mày. Điện hạ không ngại vào xem. Cái nhất trong tay nhiều hai cái linh thạch, liền muốn tiến vào phòng đấu giá bên trong lúc. Đột nhiên nghe đến phía trước truyền đến một tiếng nổ. Chỉ thấy một vị nhất phẩm chỉ huyền cảnh giang hồ cao thủ bị đấu khôi một quyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm đã miệng phun máu tươi. Dựa vào cái gì? Ta nộp lên chẳng lẽ không phải như vậy vô danh phòng đấu giá linh thạch sao? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào? Vị kia giang hồ cao thủ lúc này khó khăn đứng dậy, giận không nhịn nổi. Chỉ thấy đấu khôi băng lanh âm thanh vang lên, kiểm tra đo lường đến linh thạch đã sử dụng qua, nếu là các hạ muốn đi vào, lấy ra mới linh thạch. Nguyên bản tức giận bất bình mọi người lúc này mới phát hiện, vị này giang hồ cao thủ đưa lên linh thạch bên trên đúng là không có chút nào sóng linh khí. Hiển nhiên là linh khí trong đó đã bị hấp thu. Nghe thấy lời ấy, tự biết đối lý giang hồ cao thủ sắc mặt nháy mắt đỏ bừng. Cái kia một cái linh thạch bên trong linh khí xác thực bị chính mình toàn bộ hấp thu. Vốn chỉ muốn lừa dối quá quan, ai có thể nghĩ đến thế mà còn bị bắt vừa vặn. Cầm đi. Giang hồ cao thủ lần thứ hai lấy ra một cái linh thạch đẩy tới, lập tức bước nhanh hướng về bên trong phòng đấu giá đi đến. Quanh mình mọi người thấy thế, vốn là muốn mượn nhờ sử dụng qua linh thạch lừa dối quá quan người lúc này từ bỏ trong lòng tính toán. Từng cái đều là đàng hoàng đem linh thạch nộp lên. Mọi người tranh nhau chạy lớn, sợ tới chậm liền không có vị trí. Trải qua phen này khúc nhạc dạo ngắn, Phù Tô cùng cái nhiếp cũng là nộp linh thạch về sau, tiến vào vô danh phòng đấu giá nội bộ. Đây chính là vô danh phòng đấu giá nội bộ sao? Rất khí phái. Vừa tiến vào vô danh phòng đấu giá, Phù Tô chính là bị trước mắt những này xa hoa bày biện cho kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Thân là đại tần đế quốc trưởng công tử, hắn từng trải qua đồ vật tự nhiên không phải số ít. Thế nhưng trước mắt cái này vô danh bên trong phòng đấu giá bày biện, so với đại tần Hàm Dương cung còn muốn tráng lệ không biết bao nhiêu lần. Trong đó rất nhiều khó gặp bảo bối liền bị trở thành vật phẩm trang sức đồng dạng tùy ý điệu bày ra tại trên bàn. Tùy tiện cầm đi ra ngoài một kiện, đều có thể để một người tám đời không lo. T. Hàm Dương cùng so sánh cùng nhau. Kém xa tích tắc. Sau một hồi lâu, Phù Tô vừa rồi thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Bên cạnh cái nhiếp lúc này nhẹ gật đầu. Trong miệng nói ra, xem ra lần này vô danh phòng đấu giá trải qua một phen cải tạo, trước mắt tất cả những thứ này. Quá mức không thể tưởng tượng. Lý Lao kiếm thần. Không nghĩ tới cái này vô danh phòng đấu giá nội bộ lại cũng là phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Không mẹn mẹn mở rộng không ít, thậm chí liền trong đó bày biện đều cực kỳ thần bí. Từ Phong Niên ánh mắt đảo qua quanh mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một bên Lý Thuần Cương lúc này gật đầu nói, ngắn ngủi một tháng, vô danh phòng đấu giá đúng là có khả năng đem nội bộ cùng ngoại bộ cải tạo thành trình độ như vậy. Thật là ngoài lão phu dự liệu. Không hổ là gần chút thời gian làm cả Cửu Châu đại địa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa địa phương, quả thật là không tầm thường. Cho dù là Lý Thuần Cương, lúc này đều không nhịn được vì đó xấu hổ. Trong khi ngẩng đầu thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. chỉ thấy mái vòm bên trên lúc này chính lóe ra chói mắt hào quang chói mắt, mỗi một đạo tia sáng đều là xuất từ từng khỏa chấm nhỏ. Chấm nhỏ bên trong phát tán ra khí tức, khiến lòng người phát run. Ngay tại lúc này, Từ Phong Niên nhớ ra cái gì đó, lúc này liền là hướng về phía Lý Thuần Cương mở miệng nói ra, "Lý lao kiếm thần, không còn sớm sủa, chúng ta mau mau tiến về bao xương đi." Lý Thuần Cương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hai người rất nhanh liền xe nhẹ đường quen địa đi tới một gian bao xương bên ngoài. Chỉ thấy bao xương bên trên bất ngờ in bốn chữ lớn, 10 cái linh thạch. Khá lắm. Gian thương a. Tiến vào bao xương đều muốn 10 cái linh thạch. Thấy cảnh này Từ Phong Niên nhất thời giật mình, hắn vạn lần không ngờ liền tiến vào bao xương đều cần linh thạch mở đường. "Lý lao kiếm thần, ngươi có biện pháp nào không phá tan cấm chế?" Từ Phong Niên nhìn hướng Lý Thuần Cương. Cái sau nghe vậy, khí tức quanh người bắn ra, một cỗ kiếm khí quanh quẩn tại đầu ngón tay bên trên, hướng về phía trước cấm chế vành sát mà đi. Chỉ bất quá tùy ý Lý Thuần Cương làm sao xuất kích, vẫn như cũng là không có cách nào làm cho cấm chế buông lỏng mấy may. Xem ra chỉ có thể cầm tiền mở đường. Thấy cảnh này Từ Phong Niên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lấy ra 10 cái linh thạch đặt ở một bên khe thẻ bên trong. Trong chốc lát, bao xương cửa lớn chính là bị mở ra. Một cỗ hùng hồn không gì sánh được linh khí nháy mắt đập vào mặt. Từ Phong Niên nháy mắt giật mình. Ta cảm giác trong cơ thể bình cảnh. Ngay tại buông lỏng. Vào giờ phút này, bàn đấu giá bên trên, một bộ trang phục chính thức lục tuyển ngay tại một đám đấu khôi hộ tống phía dưới, chậm rãi đi lên bàn đấu giá. Chương 123, đồng giá trao đổi. Đấu giá thiên hạ bí điện. Chương 123, đồng giá trao đổi. Đấu giá thiên hạ bí điện. Hoan nên chư vị quang lâm vô danh phòng đấu giá. Lục Tuyển ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, khỏe miệng mỉm cười. Vẹn vẹn chỉ là một cái, nàng chính là phát giác được lần này tham gia đấu giá hội người vượt xa lúc trước. Lần này tới sớm một chút giang hồ cao thủ tự nhiên là có được chỗ ngồi, thế nhưng tuyệt đại đa số nhưng là vẹn vẹn chỉ có thể đứng. Chắc hẳn mọi người đối với chúng ta vô danh phòng đấu giá quy củ đã có hiểu biết, tại cái này ta liền bất quá nhiều lắm lời. Bất quá chư vị cũng đã biết được, lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá mới tăng một quy củ. Lục Tuyển lời nói xuất khẩu. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy cái sau lập tức mở miệng nói, đầu quy củ này chính là, kể từ hôm nay, vô danh bên trong phòng đấu giá chỉ có thể dùng linh thạch tiến hành đấu giá. Đến mức lúc trước bằng bạc, toàn bộ đều hết hiệu lực. Mà chư vị mang một chút thẻ đánh bạc, tự nhiên cũng có thể hướng vô danh phòng đấu giá tiến hành thế chấp, đơn kiện vật phẩm thế chấp hạn mức cao nhất là 100 cái linh thạch. Lục Tuyên Nông nhưng cười một tiếng, ngược lại vung tay lên, mọi người trong tay đúng là nhiều một vật, đương nhiên đó là một cái khay. Chư vị, lần này thẻ đánh bạc hối đoái, chỉ cần để tại cái này khay bên trên là đủ. Đến lúc đó, khay liền sẽ tự mình là chư vị tính ra giá trị bằng nhau linh thạch. Kèm theo Lục Tuyển lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã là hiểu rõ. Có lúc trước Tây Môn Suy Tuyết nhắc nhở, cho nên lần này có khả năng tiến vào nơi đây người, trong tay kém nhất cũng có mấy trăm quả linh thạch. Cái này có thể thì tương đương với mấy trăm vạn lượng hoàng kim. Bao xương bên trong, Từ Phong Niên nhìn xem trong giảm một cái khay, đem một bản võ học bí điển thả đi lên. Chỉ thấy khay phía dưới đúng là hiện ra một hàng chữ thân thể. Kinh kiểm tra đo lường, vật này có thể chống đỡ áp hối đoái 20 cái linh thạch. Nhìn trước mắt văn tự, Từ Phong Niên lên tiếng kinh hô, thật đúng là hữu dụng. Một bên Lý Thuần Cương thấy thế, khẽ gật đầu nói, xem ra lần này cái này vô danh phòng đấu giá quả thực có cực lớn cải tiến. Bất quá chắc hẳn ở đây đại đa số người đều đã đem kế hoạch của mình hối đoái thành linh thạch, lần này tất nhiên là tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Nhìn phía dưới kích động mọi người, Lý Thuần Cương rất rõ ràng, lần này đấu giá hội quy mô là vô tiền khoáng hậu, tất cả mọi người đối vô danh phòng đấu giá muốn đấu giá thiên hạ bí điện sinh ra đồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Dù sao nếu là có thể đập đến một bản thiên hạ bí điện lời nói, như vậy đối với mình tu hành mà nói, đó là rất có ích lợi. Trên đài đấu giá, Lục Tuyên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, chắc hẳn lần này vô danh phòng đấu giá mới quy củ, chư vị đều đã biết được. Tại bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá phía trước, chúng ta vô danh phòng đấu giá còn có một chút nho nhỏ kinh hỉ đưa cho chư vị." Mọi người nghe thấy lời ấy, đều là không nhịn được trong lòng giật mình. Kinh hỉ? Nếu biết rõ lúc trước Hàn Sinh Tuyên cùng Kim Luân Pháp Vương đại náo vô danh phòng đấu giá thời điểm, vô danh phòng đấu giá phía sau màn chủ nhân vì đền bù mọi người ở đây tổn thất, thậm chí không tiếc tiêu phí giá tiền rất lớn, mỗi người đưa ra một cái ngũ phẩm đan dược. Hiện nay mọi người đối với Lục Tuyển trong miệng kinh hỉ, không nhịn được sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Là cái gì kinh hỉ? Sẽ không phải lại muốn đưa đan dược đi? Tặng không sao. Thật chờ mong a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là đầy mặt chờ mong. Chư vị mời nhìn hết màn. Lục Tuyển nở nụ cười xinh đẹp, lập tức ra hiệu mọi người nhìn hướng chính giữa đại sảnh tâm màn sáng. Chỉ thấy thời khắc này màn sáng bên trong, đúng là hiện ra một gian tàng thư cát, mà tại trong tàng thư cát thì là từng đạo ngũ thải quang mang lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi một đạo tia sáng đại biểu võ học bí điện không giống nhau. Chư vị, đây chính là chúng ta vô danh phòng đấu giá là chư vị chuẩn bị kinh hỉ. Ở trong đó mỗi một đạo tia sáng đại biểu chính là một bản võ học bí điện, mà mỗi một loại nhan sắc đại biểu võ học bí điện phẩm chất cũng là khác nhau rất lớn. Trong đó màu xanh yếu nhất, kim sắc tối cường. Bất quá chúng ta vô danh phòng đấu giá có thể hướng chư vị cam đoan, mỗi một bản võ học bí điện đều là thế gian tuyệt vô cận hữu tồn tại. Đồng thời, chúng ta vô danh phòng đấu giá cho ra kinh hỉ sẽ tại đến tiếp sau đấu giá bên trong lập tức mở ra. Kính thỉnh chờ mong. Theo Lục Tuyển tiếng nói rơi xuống, toàn bộ vô danh bên trong phòng đấu giá nháy mắt chính là truyền đến từng tiếng kinh hô thanh âm. T. Những này võ học bí điện bên trong tản ra khí tức thật là khủng khiếp. Kinh hỉ? Chẳng lẽ còn muốn tặng không võ học bí điện hay sao? cũng không phải không có khả năng, dù sao loại chuyện này vô danh phòng đấu giá cũng không phải không có làm qua. Nói như vậy, chúng ta còn có cơ hội bạch chơi. Ha 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 ha, lần này xem ra là đến đúng. Nguyên bản đã đối đấu giá không ôm hy vọng, chỉ tính toán tới thấy chút việc đời giang hồ cao thủ lúc này trong đôi mắt đều là lóe ra tinh quang. Đối với vô danh phòng đấu giá chuẩn bị kinh hỉ, cảm giác được trước nay chưa từng có chờ mong. Chư vị mời yên tĩnh. Tiếp xuống chúng ta muốn bắt đầu trận đấu đấu giá. Còn mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tuyền không chút hoang mang địa mở miệng. Nhanh bắt đầu đi. Ta đã đợi không kịp. Đúng vậy à, vô danh phòng đấu giá chỗ đấu giá thiên hạ bí điện, đến cùng là bực nào kinh thế hãi tục đồ vật. Sẽ không phải là tu luyện về sau liền có thể thành thần đi. Ngươi đang suy nghĩ ăn dám à. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bắt đầu không ngừng mà thúc giục cùng suy đoán. Nghe đến mấy cái này, Lục Tuyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lập tức vung tay lên. Chỉ thấy màn sáng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hào quang sáng chói, ngay sau đó một đạo ánh sáng màu đỏ từ màn sáng bên trong bay ra. Một cú dọa người khí tức từ trong bắn ra, để tất cả mọi người ở đây đều là cảm giác được trong lòng phát run. Theo đạo ánh sáng này mũi nhọn xuất hiện, ở đây ánh mắt mọi người nhộn nhịp bị hấp dẫn. Hào quang màu đỏ ở giữa không trung không ngừng mà chằn chọc xê dịch, cuối cùng tại Lục Tuyền dẫn dắt phía dưới, rơi xuống trong tay. Bao xương bên trong, Từ Phong Niên thấy cảnh này, không nhịn được nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm cái gì vậy? Có chút ý tứ, đúng là có khả năng trực tiếp từ màn sáng bên trong lấy đi đồ vật. Vô danh phòng đấu giá thủ đoạn, ngược lại là càng thêm cao minh. Một bên Lý Tuần Cương cũng không có giải đáp Từ Phong Niên nghi hoặc, mà là phủi tay, không nhịn được khen. Đây là cái gì? Chẳng lẽ hào quang màu đỏ này chính là đấu giá đồ vật? Ánh mắt của mọi người nhìn hướng Lục Tuyền nơi lòng bàn tay hào quang màu đỏ, không nhịn được nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nghe lấy mọi người nghị luận ầm ĩ, Lục Tuyền chỉ là nông nhưng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, chư vị nói không sai, hào quang màu đỏ này quả thực là đấu giá đồ vật. Chỉ bất quá đấu giá cũng không phải là cái này một đoàn hào quang màu đỏ, mà là vật này. Lần này vật đấu giá cùng thiên hạ Phật tu có quan hệ. Chương 124, hiện thứ nhất vật đấu giá. Đạt Ma Tổ Sư Tứ Đại Thần Công. Chương 124, hiện thứ nhất vật đấu giá. Đạt Ma Tổ Sư Tứ Đại Thần Công. Cùng Phật môn tương quan công pháp. Mọi người tại đây nghe đến Lục Tuyền lời nói sau đó, nhộn nhịp nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu biết rõ lần này trình diện người, có thể là có không ít đều là người trong Phật môn. Lúc này nghe đến Lục Tuyền lời nói, mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều là xa vào đến tiếng huyên náo bên trong. Một gian bao xương bên trong, Lý Dương Hân lúc này con mắt nhẹ chuyển, ánh mắt nhìn hướng trên đài hồng sắc quan đoàn, ánh mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Nam Bắc, có từng từ cái này chùm sáng bên trong cảm ngộ đến cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn hướng một bên Ngô Nam Bắc, lên tiếng dò hỏi. Cái sau nghe vậy, hai mắt cũng theo đó nhìn, sau một hồi lâu vừa rồi ngưng tụ tiếng nói, sư phụ, đệ tử cảm giác được cái này hồng sắc quang đoàn bên trong mơ hồ có một tia Phật môn khí tức lưu động. Cái này một cỗ Phật môn khí tức có vẻ như cùng chúng ta Phật môn có rất sâu nguồn gốc. Chỉ bất quá bởi vì vật này có bình chướng che chở, cho nên đệ tử cũng là khó mà tra xét rõ ràng trong đó đồ vật. Nghe đến Ngô Nam Bắc lời nói, Lý Dương Hân khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt mở miệng nói, sư phụ cũng có cảm giác giống nhau. Vô luận như thế nào, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá, tất nhiên là cùng chúng ta Phật môn tương quan. Xem ra cần thiết đem vật này vào lấy. Lý Dương Hân trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị. Hắn cũng là không nghĩ tới lần này kiện thứ nhất vật đấu giá liền cùng Phật môn tương quan. Lưỡng Thiền tự thân là thiên hạ Phật môn thánh địa, tự nhiên là muốn đem vật này bỏ vào trong túi. Chỉ bất quá, quanh mình cũng không vẹn vẹn chỉ có chính mình đối với Phật môn công pháp sinh ra hứng thú. Một gian khác bao xương bên trong, Tây Bực Lạn Đà Sơn Cựu Châu Bồ Tát lúc này con mắt nhìn chằm chằm phía dưới tản ra hào quang màu đỏ trùng sáng, cùng Phật môn tương quan. Lúc trước mấy lần đấu giá, ta đều là chưa thể đủ đập đến một vật. Lần này ta chọn vẹn chuẩn bị hơn ngàn linh thạch, lần này thế tất yếu đem kiện này vật đấu giá đập xuống. Lần này nàng có thể nói là lòng tin 10 phần. Hơn ngàn linh thạch thì tương đương với hơn ngàn vạn lượng hoàng kim. Đây chính là toàn bộ Tây Bực Lạn Đà Sơn tất cả nội đình, lần này nàng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, thế tất yếu đem vật này đập xuống. Lúc này bên trong phòng đấu giá, một vị Phật môn sa di ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Các hạ nói vật này cùng chúng ta Phật môn cùng một nhị tở, không biết có thể trực tiếp công khai. Tất nhiên lần này đấu giá chính là thiên hạ bí điện, như vậy thử hỏi ta Phật môn bí điện vì sao? Theo vị này sa di lời nói xuất khẩu, mọi người tại đây cũng là nhộn nhịp quăng tới ánh mắt, rơi vào Lục Tuyền trên thân. Đối mặt mọi người nghi vấn, Lục Tuyền nông nhưng cười nói, đó là tự nhiên. Chỉ bất quá tại công bố kiện này vật đấu giá trước đó, còn mời chư vị trước nhìn một chút màn sáng, hiểu rõ một phen. Theo Lục Tuyền đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, màn sáng bên trong cảnh tượng chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy một cỗ Phật môn khí vận từ màn sáng bên trong tản ra, để mọi người ở đây không nhịn được sinh ra một vẻ quy y cảm giác. A Di Đà Phật. Một tiếng hòa nhã nhưng lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm lúc này đột nhiên tại phòng đấu giá bên trong vang vọng, rõ ràng truyền vào đến trong thai mỗi một người. Mọi người dừng mắt, chỉ thấy ánh sáng kia màn bên trong một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Tại ngàn năm trước, Cửu Châu đại địa từng có một vị tăng nhân, hắn hành tẩu thiên hạ, trải rộng Phật đạo, tên là Đạt Ma. Người này là thiên hạ Phật đạo góp lại người, một thân Phật pháp gần như vô địch, mà càng là chỉ dựa vào hai chân hành tẩu tại Cửu Châu đại địa bên trong, phát dương Phật pháp, chuyển thụ Phật đạo. Theo ta được biết, từng cùng một khi đế vương luật Phật, nói ra Phật có chủ tâm bên trong, tin thì có, không tin thì không có. Để cái kia một khi đế vương hoàn toàn tỉnh ngộ, phía sau càng là gặp phải nơi hiểm yếu cả đường, sông lớn chảy xiết, không người dám vượt sông, chỉ hắn một người, chỉ dựa vào nhất vĩ độ giang, kinh diễm bốn phương. Về sau hắn là chứng đạo đại đạo, từ khốn trong động bế quan tu hành, diện bích 9 năm, cuối cùng cũng có thu hoạch, xuất quan lĩnh ngộ vô song Phật pháp, khiếp sợ thiên hạ. Truyền ngôn sau khi chết, quan tài tại hạ chôn cất thời điểm, bị môn hạ đệ tử vô ý mở ra, lại phát hiện trong quan tài không có vật gì. Càng có truyền ngôn xưng, có người từng gặp đạt ma thi thể đi về phía tây, chỉ vì theo đuổi đại Phật chi đạo. Làm đạo thân ảnh kia xuất hiện, Lục Tuyền âm thanh vang lên theo. Mọi người nghe lấy Lục Tuyền lời nói, trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Nhất là ở đây người trong Phật môn, đối với đạt ma tổ sư kinh lịch có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lần này đúng là có khả năng tại màn sáng bên trong nhìn thấy đạt ma tổ sư thân ảnh. Chẳng lẽ cái môn này công pháp cùng đạt ma tổ sư tương quan? Trong bao xương, Lý Dương Hân lúc này cao mày, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Nếu biết rõ đạt ma tổ sư tại Cửu Châu đại địa bên trên có thể là có uy danh hiển hách, mà còn tại Phật môn bên trong chiếm cứ địa vị cực cao, đối với đạt ma tổ sư quá khứ kinh lịch, hắn có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Cửu Châu đại địa Phật môn sở dĩ có thể như vậy hưng thịnh, đều là thua thiệt đạt ma tổ sư lúc trước không để ý gian nan hiểm trở, tại Cửu Châu đại địa bên trên lan truyền Phật pháp. Tuy nói hôm nay thiên hạ các đại Phật môn riêng phần mình làm chủ, thế nhưng tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều cùng đạt ma tổ sư thoát không khỏi liên quan. Nghe nói thiên hạ Phật pháp một nửa xuất từ đạt ma tổ sư cảm ngộ. Tại bên trong Phật môn địa vị, khó mà có người có thể dung chuyển mảy may. Lúc trước ta lưỡng tiền tự chính là bởi vì được đến đạt ma tổ sư Phật pháp cảm ngộ, mới có bây giờ thành tựu. Theo Lý Dương Hân lời nói rơi xuống, mọi người ở đây đều là giật mình. Cái gì? Thiên hạ Phật môn đứng đầu lưỡng tiền tự, đúng là bởi vì đạt ma tổ sư công lao mới có thành tựu như thế. T. Đạt ma tổ sư như thế tồn tại, thật là để người khâm phục. Một người phát dương Phật pháp, rất lớn công đức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra mấy phần vẻ cung kính. Mà một đám Phật môn mọi người thì là nhộn nhịp hai tay chắp lại. Đối với lúc này màn sáng bên trong đạt ma tổ sư vỗ tay cúi đầu, miệng nói A Di Đà Phật. Lần này ánh mắt của mọi người nhộn nhịp nhìn hướng Lục Tuyền, lên tiếng do hỏi: vị này các hạ, lần này vật đấu giá chẳng lẽ cùng đạt ma tổ sư tương quan? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Lục Tuyền tự nhiên cũng là không bán cái nút, khẽ gật đầu nói: lần này đấu giá đồ vật xác thực cùng đạt ma tổ sư tương quan. Lập tức chỉ thấy nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mở miệng nói: chư vị, mọi người đều biết đạt ma tổ sư tại Phật pháp bên trên có cực cao tạo nghệ. Lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá chính là đạt ma tổ sư tứ đại thần công, theo thứ tự là Tẩy Tủy Kinh, Dịch Cân Kinh, Kim Trung Cháo, Đồng Tử Công. Trong khi tiếng nói vang lên, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô tiếng vang lên: cái gì? Đấu giá đúng là đạt ma tổ sư tứ đại thần công. Chương 125, đấu giá Phật môn bí điển, tứ đại thần công chi uy. Chương 125, đấu giá Phật môn bí điển, tứ đại thần công chi uy. Soạn. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc, chỉ thấy màn sáng bên trên cảnh tượng bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Đạt ma tổ sư thân ảnh xuất hiện ở một chỗ sông lớn bên bờ, mà tại hắn quanh mình thì là hơn 10 vị thực lực không tầm thường giang hồ cao thủ. Lúc này mọi người đem đạt ma tổ sư bao quanh làm chủ, trong tay đao kiếm nộn nhịp ra khỏi vỏ, một cỗ túc sát chi khí của tới. Đạt ma tổ sư, lần này nếu là thức thời, liền đem Tẩy Tủy Kinh giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Người cầm đầu cầm trong tay một thanh quát đao, toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ lăng liệt chi khí. Đối mặt mọi người vây giết, chỉ thấy đạt ma tổ sư hai tay chắp lại, có chút cụp mắt nói: A Di Đà Phật. Chư vị, bỏ xuống đồ đao liền có thể thành Phật, hà tất phải như vậy? Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây đều là cười lạnh không ngừng, lập tức nộn nhịp hướng về đạt ma tổ sư tới gần. Người cầm đầu càng đem trường đao trong tay trực tiếp chém vào mà xuống, vô cùng kinh khủng uy thế trực tiếp hướng về đạt ma tổ sư của tới. Bên trong phòng đấu giá, thấy cảnh này trong lòng mọi người giật mình, bọn gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giết đạt ma tổ sư hay sao? T. Chẳng lẽ đây là đạt ma tổ sư tại Cửu Châu truyền đạo thời điểm kinh lịch, dám đối đạt ma tổ sư xuất thủ, thật là không đem Phật môn để vào mắt. Mọi người lúc này đều là vì đạt ma tổ sư lau một vệt mồ hôi. Nếu biết rõ đây chính là hơn 10 vị giang hồ cao thủ, lại từng cái thực lực đều là không yếu, trái lại đạt ma tổ sư trên thân nhưng là không có nửa điểm khí tức lộ rõ. Màn sáng bên trong, A Di Đà Phật. Đạt ma tổ sư chắp tay hành lễ, một tiếng quát nhẹ. Trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo như có như không Phật môn khí tức từ trong cơ thể bắn ra. Mà nguyên bản hướng về hắn tập sát mà đến một đám giang hồ cao thủ lúc này đều là ngây ngốc dừng ở tại chỗ. Thần thái trong mắt dần dần tiêu tán, mặt lộ ngốc trệ chi sắc. Đạt ma tổ sư cũng không để ý tới mọi người, mà là trực tiếp hướng về phía trước đi đến, không để ý chút nào cùng quanh mình tùy thời đều muốn rơi xuống đao kiếm. Mãi đến đi ra trăm bước về sau, nguyên bản ngốc trệ tại nguyên chỗ giang hồ cao thủ lúc này đúng là nhộn nhịp ngã trên mặt đất, tập trung nhìn vào liền sẽ phát hiện, toàn bộ đều là mặt xám như tro, sinh cơ hoàn toàn không có. Bên trong phòng đấu giá, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đám người kia, làm sao lại chết rồi? Vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì? Đạt ma tổ sư, không có xuất thủ a? Nhìn xem đã chết đi hơn 10 vị giang hồ cao thủ, mọi người ở đây lúc này hai mặt nhìn nhau, đầy mặt kinh hãi. Bao xương bên trong, thấy cảnh này Lý Dương Hân sắc mặt giật mình. Sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Ngô Nam Bắc, lúc này cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Lý Dương Hân trầm mặc sau một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, nếu như ta vừa vặn cảm giác không tệ, Lúc trước Đạt Ma Tổ sư tại đám người kia động thủ một mấy mắt, liền trước bọn họ một bước, đối với bọn họ thì triển sát chiêu. Lời này vừa nói ra, Nô Nam Bắc càng là nghi hoặc không thôi. Có thể là Đạt Ma Tổ sư rõ ràng không có xuất thủ a?
Không,
hắn xuất thủ, chỉ là tốc độ quá nhanh, cho nên không có bất kỳ người nào phát giác được. Lý Dương Hân chém đinh chặt sắt điệu mở miệng, lập tức ngưng tụ tiếng nói, truyền ngôn Đạt Ma Tổ sư sáng tạo Tẩy Tủy Kinh, có khả năng tu luyện tự thân tinh khí thần. Nếu là tu luyện tới đỉnh phong, liền có thể đem tự thân thể phách đạt tới đỉnh phong, thậm chí là giết người tại trong chốc lát. Nghĩ đến đây, Lý Dương Hân ánh mắt chính là càng thêm nghiêm trọng. Giết người tại giây lát, kinh khủng bực nào. Cùng lúc đó, màn sáng bên trên cảnh tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lúc này đã là đêm khuya, mà Đạt Ma Tổ sư thì là tại một chỗ rách nát không chịu nổi miếu thờ bên trong. Hắn giờ phút này ngồi tại rơm rạ đắp bên trên, hai tay chắp lại, ngay tại niệm tụng kinh văn. Giống một tiếng gào trầm trầm tiếng vang lên, chỉ thấy một cái mãnh hổ từ miếu thờ bên ngoài đi vào, khi thấy ngồi xếp bằng Đạt Ma Tổ sư thời điểm, nháy mắt mắt buốc tinh quang, miệng to như chậu máu mở ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước không ngừng mà tới gần. Bên trong phòng đấu giá mọi người thấy thế đều là không tự chủ được vì đạt được ma tổ sư lau một vệt mồ hôi. Bọn họ có khả năng rất rõ ràng cảm giác được cái này một cái mãnh hổ trên thân phát tán ra khí tức. Đây không phải là bình thường mãnh hổ, đây là một cái hổ quỷ.
Cái gì?
Hổ?
Hổ quỷ?
Chính là cái kia có thể so với nhất phẩm kim cương cảnh tồn tại. Có người nhận ra mãnh hổ thân phận, nháy mắt chính là để mọi người ở đây vì thế mà kinh ngạc. Nếu biết rõ hổ quỷ đã thoát ly bình thường mãnh hổ phạm chủ, đó là ngay cả nhất phẩm đại tông sư cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Không nghĩ tới đạt ma tổ sư nhiều như vậy hay nhiều khó khăn, đúng là tại giã ngoại gặp hổ quỷ. Xem ra lần này đạt ma tổ sư muốn rơi vào làng khó. Trong lòng mọi người không khỏi lo lắng. Màn sáng bên trong, hổ quỷ cẩn thận từng ly từng tí đi tới đạt ma tổ sư bên người. Nhìn thấy đạt ma tổ sư không có phản ứng chút nào về sau, chính là mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến khoanh chân ngồi tĩnh tọa đạt ma tổ sư cắn đi lên. Liên tại gan bàn tay cắn lấy đạt ma tổ sư bả vai thời điểm, răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng vỡ vụn truyền đến. Từng quả răng nanh cứ như vậy rơi vào trên mặt đất, máu tươi tùy theo chảy xuôi mà xuống. Chỉ thấy hổ quỷ trong miệng răng, bây giờ đã là mười không còn một. Trái lại đạt ma tổ sư, trên thân liền cả xa đều chưa từng bị cắn phá. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hổ quỷ lực cắn đúng là không cách nào đối đạt ma tổ sư tạo thành tổn thương. Có thể hay không đạt ma tổ sư là kim cương thể phách? Không nên à, cho dù là kim cương thể phách, đối mặt nhất phẩm kim cương cảnh thực lực hổ quỷ, cũng không có khả năng liền cả xa đều không phá nổi đi. Mọi người thấy thế, đều là hiếu kỳ không thôi. Ngay tại lúc này, một tiếng kinh hô tiếng vang triệt toàn bộ vô danh phòng đấu giá. Là Kim Trung Cháo. Mọi người nghe vậy, nháy mắt giật mình. Bọn họ tự nhiên là biết Kim Trung Cháo chính là Đạt Ma Tổ sư sáng tạo tuyệt thế võ học. Nếu là có thể đem tu luyện tới cực hạn, như vậy liền có thể xưng là đệ nhất thiên hạ phòng ngự, danh xưng kim cương bất hoại. Khó trách Đạt Ma Tổ sư có khả năng lông tóc không tổn hao gì, nguyên lai là thi triển Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo thật là khủng bố. Đúng là không có chút nào khí tức hiện ra liền có thể tùy tiện ngăn lại nhất phẩm kim cương cảnh thực lực hổ quỷ toàn lực cắn xé. Mọi người lúc này hoảng sợ không gì sánh được. Trên đài đấu giá, Lục Tuyền có chút che trường, trước mắt màn sáng chính là dần dần ảm đạm xuống. Nàng con mắt nhìn hướng mọi người tại đây, cười yếu đất nói, chư vị, chắc hẳn tất cả mọi người đã thấy được Đạt Ma Tổ sư sáng tạo tứ đại thần công bên trong hai đại thần công lợi hại. Thời gian gây ra, chúng ta cũng liền không bán cái nút. Tiếp xuống liền bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá đấu giá. Chỉ bất quá lần này đấu giá phương pháp cùng lúc trước, có chỗ khác biệt. Chương 126, hoàn toàn mới đấu giá phương thức. Duy nhất một lần đấu giá. Chương 126, hoàn toàn mới đấu giá phương thức. Duy nhất một lần đấu giá. Đấu giá phương thức có chỗ khác biệt. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đấu giá còn có thể thế nào? Không phải liền là lẫn nhau đấu giá sao? Nhìn thấy mọi người đầy mặt nghi ngờ thần sắc, Lục Tuyền mở miệng cười nói, chư vị trong tay đều có một cái khay. Lần này đấu giá là duy nhất một lần đấu giá phương thức. Mỗi người chỉ có một lần đấu giá quyền lực. Đem chính mình muốn đấu giá thẻ đánh bạc để tại khay bên trên, đến lúc đó sẽ từ ra giá cao nhất người đập đến vật này. Có từng hiểu rõ? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nháy mắt trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Duy nhất một lần đấu giá. Đây là chưa bao giờ thể nghiệm qua đấu giá phương thức, có chút ý tứ. Mọi người lúc này màu đậm bên trong đều là kích động hưng phấn giáng dấp. Tuy nói lần này đấu giá chính là Phật môn tứ đại thần công, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là cái này đối người trong Phật môn có hiệu quả. Liên như là như vậy Kim Trung Cháo bất kỳ người nào đều có thể tu hành, lại tu luyện về sau, lực phòng ngự sẽ mạnh đến không hợp thói thường. Đây chính là mọi người tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Bao xương bên trong, Nô Tam Đỉnh nhìn xem một bên đấu giá khay, ánh mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Duy nhất một lần đấu giá, có chút ý tứ. Khoe miệng của hắn hiện ra một vẻ tiêu ý, một bên Thúy Hoa lúc này lên tiếng dò hỏi, ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu? Cái này Phật môn bí điển đối ta mà nói không hề có tác dụng. Bất quá ta đối với cái này đấu giá phương thức ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Lần này ra giá, 300 linh thạch thăm dò sâu cả đi. Một câu rơi xuống, chỉ thấy Ngô Tam Đỉnh bung tay lên, 300 cái linh thạch chính là rơi vào khay bên trên. Mà lúc này đấu giá trên khay phương đúng là hiện ra mấy cái thiếp vàng chữ lớn. 300 cái linh thạch. Một gian khác bào xương bên trong, Lô Nam bắt nhìn hướng Lý Đương Hân, lên tiếng dò hỏi, sư phụ, cái này cái gọi là duy nhất một lần đấu giá là có ý gì? Cái sau nghe vậy, hai tay chắp lại nói, Duy nhất một lần đấu giá đó chính là mỗi người chỉ có một lần đấu giá cơ hội. Đến lúc đó người trả giá cao được. Xem ra lần này chúng ta nếu là muốn đập xuống cái này Phật môn bí điện, cần đánh đổi khá nhiều. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Lý Dương Hân chậm rãi đi tới đấu giá khay bên trên, trực tiếp liền đem trong tay linh thạch để ở trong đó. Ngược lại nói, chỉ mong không có người so bẩn tăng ra giá càng cao. Trong dạng, Từ Phong Niên cau mày, cái này vô danh phòng đấu giá đang làm thứ gì? Cái này không phải liền là ổn thỏa mù mắt đấu giá sao? Cũng không biết đối phương ra giá bao nhiêu, cái này làm sao đấu giá a? Từ Phong Niên đầy mặt không hiểu. Một bên Lý Tuần Cương cũng sớm đã thấy rõ, chậm rãi mở miệng nói, đây chính là vô danh phòng đấu giá mục đích. Lúc trước đấu giá, lẫn nhau ở giữa đều biết rõ đối phương cực hạn tại vị trí nào, cho nên chậm rãi đấu giá. Mà bây giờ lần này tính đấu giá, tất cả mọi người không rõ ràng lẫn nhau sẽ ra giá cả bao nhiêu, cho nên có ít người vì đập đến bà bối, liền sẽ tăng giá đến một cái cao nhất trình độ. Cứ như vậy, vô danh phòng đấu giá liền có thể giá cao cầm trong tay đồ vật đánh ra. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên không nhịn được mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nếu như là mọi người cố ý ra giá rất thấp đâu? Đây chẳng phải là... Lời con chưa dứt, Lý Thuần Cương chính là trợn nhìn thứ nhất mắt, mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi đủ khả năng nghĩ tới sự tình, phòng đấu giá sẽ nghĩ không ra hay sao? Ngươi không ngại nhìn xem phía dưới đám người kia, trong mắt bọn họ tham lam đã không chút nào tiến hành che giấu. Trận này đấu giá, sợ là sẽ phải đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Bên trong phòng đấu giá, mọi người lúc này đều là trộm cắp bắt đầu đấu giá. Trong đó cũng không ít người tại đục nước méo cò, dù sao nếu là có thể lấy cực ít đại giới đập đến vật này lời nói. Như vậy nhưng là kiếm bộ rồi. Bàn đấu giá bên trên, Lục Tuyên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Chậm rãi mở miệng nói, lần này đấu giá thời gian còn có sau cùng 10 giây. Đếm ngược kết thúc về sau, lần này đấu giá sẽ kết thúc. Đến lúc đó, ra giá cao nhất người, liền có thể thu hoạch được Phật môn bí điển, tứ lại thần công. 10, 9, 8, 7, 6. Theo Lục Tuyên bắt đầu đếm ngược, bên trong phòng đấu giá không ít người bắt đầu lần thứ 2 gia tăng thẻ đánh bạc. Để bảo đảm không có sơ hở nào, lần này mọi người có thể nói là cầm trong tay có linh thạch đều đem ra. Bất quá bọn hắn cũng sợ bị người nhìn thấy chính mình ra giá, cho nên tất cả những thứ này làm cực kỳ cẩn thận. Trong nháy mắt, đếm ngược chính là chuẩn bị kết thúc. 3, 2, 1. Đấu giá thời gian kết thúc. Làm Lục Tuyền tiếng nói xuất khẩu, mọi người ở đây chính là nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, chờ đợi kết quả cuối cùng đến. Chư vị còn mời chờ một lát. Vô danh phòng đấu giá lần này ngay tại đối chư vị đấu giá giá cả tiến hành ước định. Lục Tuyền nông nhưng cười một tiếng. Mọi người thấy thế, đều là nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là sau một khắc, trong tay bọn họ đấu giá khay chính là biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này trong lòng mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ra giá về sau, liền sẽ không trả về hay sao? Cái này khó tránh cũng quá hố đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra một vẻ giận dữ. Bất quá khi bọn họ phát giác được quanh mình đấu khôi về sau, nhộn nhịp cố nén bên dưới chính mình nội tâm tức giận, đem ánh mắt nhìn hướng bàn đấu giá bên trên. Chư vị chớ có lo lắng, lần này chưa thể đủ thành công đấu giá người, đấu giá thẻ đánh bạc sẽ như mấy trả lại. Lục Tuyên mở miệng cười, nhất thời chính là bỏ đi trong lòng mọi người lo nghĩ. Chốc lát sau, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi đi đến bàn đấu giá, đem trong tay một quyển sách giao tại Lục Tuyên trong tay, ngược lại chính là lần thứ hai lui vào đến trong hắc ám. Lục Tuyên mở ra sách, khoe miệng hiện ra một vẻ tiếu ý, phía dưới mọi người thấy thế, nhộn nhịp tò mò, cái này sách bên trong sẽ không phải chính là chúng ta ra giá đi? T. Vừa mới qua đi bao lâu, vô danh phòng đấu giá liền hoàn thành thống kê. Các hạ có thể nói cho chúng ta biết, kết quả đến cùng là như thế nào? Đối mặt lời của mọi người, Lục Tuyên nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, chư vị chớ có vội vàng sao động, đấu giá kết quả đã đi ra. Nghe thấy lời ấy, mọi người ở đây kịp thời nín thở ngưng thần. Lần này là vô danh phòng đấu giá lần thứ nhất áp dụng duy nhất một lần đấu giá quy tắc. Không nghĩ tới lần này đấu giá kết quả cũng là ngoài dự liệu. Lục Tuyên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, khóe miệng tiếu ý càng thêm như người. Lần này đấu giá bên trong, tổng cộng có 4 vị người ra giá đưa cho ra giá cả, đều đạt tới lần này đấu giá hội giá tiền cao nhất. Làm Lục Tuyền lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nhộn nhịp nhíu mày. Bao nhiêu? Mọi người trăm miệng một lời. Bọn họ đối với lần này cao nhất đấu giá giá cả, có thể là vô cùng hiếu kỳ. Lục Tuyền tự nhiên cũng là không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp chính là nói ngay vào điểm chính, lần này cao nhất đấu giá giá cả là 670 cái linh thạch. Tiếng nói vang lên, toàn trường nháy mắt một mảnh xôn xao. Chương 127, đấu giá vòng thứ 2. Bốn phương giao đấu. Các phương áp chú. Chương 127, đấu giá vòng thứ 2. Bốn phương giao đấu. Các phương áp chú. 670 cái linh thạch. Một vạn lượng hoàng kim cũng liền mới tương đương với một cái linh thạch mà thôi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa có người ra giá 670 vạn lượng hoàng kim. T. Đến cùng là ai? Như thế ra giá, quả thực là nghe rợn cả người. Chủ yếu nhất không phải một cái, mà là chọn vẹn một cái. Một đám người đấu giá lúc này hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lại nói trở về, lần này có chọn vẹn 4 người ra giá cao nhất. Mà cái này Phật môn bí điện chỉ có một phần. Chẳng lẽ muốn chia ra làm 4, mỗi người thu hoạch được trong đó một loại thần công? Mọi người đầy mặt vẻ nghi hoặc. Đối với Phật môn bí điển thuộc về, sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Chư vị chớ có lo lắng, lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá sớm đã có chuẩn bị. Lục Tuyên nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức vung tay lên, chỉ thấy quanh mình nháy mắt truyền đến từng tiếng tiếng vang. Ngay sau đó toàn bộ phòng đấu giá đúng là bắt đầu không ngừng mà rung động, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm tại mọi người trên thân. Ân, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vô danh phòng đấu giá muốn sụp xuống? Mọi người lúc này trong lòng phát run, thậm chí đã chuẩn bị xong chạy trốn nơi đây. Chư vị chớ hoảng sợ. Lục Tuyền âm thanh lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy lúc này bàn đấu giá quanh mình xuất hiện 4 cái bàn, mỗi một tấm trên mặt bàn đều là hiện ra vài cái chữ to. Chính là đối ứng ra giá cao nhất 4 người kia. Thấy cảnh này mọi người không nhịn được nhíu mày, đầy mặt vẻ không hiểu. Hiển nhiên là đối với trước mắt phát sinh tất cả, cảm giác được trước nay chưa từng có lạ lắm. Chư vị, lần này bởi vì sửa lại đấu giá quy định, cho nên lượt này đấu giá sẽ lấy một loại hình thức khác xuất hiện. Chư vị lúc trước đấu giá thẻ đánh bạc đều đã trả về đến chư vị trong tay. Mà lúc trước ra giá cao nhất 4 vị, tiếp xuống thì là muốn tiếp tục tham gia so tài tranh cử, cuối cùng tranh cử thành công người, liền có thể 670 cái linh thạch giá cả, đập đến Phật môn bí điện. Đến mức còn lại thất bại 3 người, vốn liếng cuối cùng sẽ tại khấu trừ 100 cái linh thạch về sau trả về. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không tham gia so tài tranh cử, đến lúc đó sẽ khấu trừ một nửa thẻ đánh bạc, lấy đó trừng trị. Lục Tuyền lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nháy mắt giật mình. So tài đấu giá? Đây là muốn tại vô danh bên trong phòng đấu giá so tài hay sao? T. Không nghĩ tới thế mà còn có khả năng nhìn thấy bực này rầm rộ. Không tỉ thí muốn khấu trừ một nửa thẻ đánh bạc, so tài thất bại muốn khấu trừ 100 cái linh thạch. Cái này bất luận nhìn thế nào đều là thua thiệt a. Không có cách nào a, ai bảo bọn hắn có tiền a. Nghe đến muốn so tài phân ra Phật môn bí điển thuộc về mọi người lúc này đều là che miệng cười to. Trừ bên thắng bên ngoài, vô luận là ai cũng là nhất định thua thiệt cục diện. Vậy cái này 4 cái bàn là làm gì? Trong đám người có người chỉ phía trước 4 cái bàn, nhíu mày hỏi. Lục Tuyền vừa cười vừa nói, cái này 4 cái bàn, đối ứng chính là tham gia so tài 4 người. Chư vị chưa thể đủ thành công đấu giá khách nhân, có thể tại so tài trước khi bắt đầu, tại cái này trên chiếu bạc đặt cược. Tiền đặt cược có thể là linh thạch, cũng có thể là hoàng kim hoặc là võ học bí điển, chỉ cần là vật có giá trị đều có thể. Chỉ cần đoán đúng cuối cùng bên thắng, chư vị liền có thể thu hoạch được gấp đôi khen thưởng. Đồng thời lần này chúng ta vô danh phòng đấu giá sẽ còn từ đoán đúng khách nhân bên trong, ngẫu nhiên chọn lựa một vị, tặng cho một bản võ học bí điển. Lục Tuyền mỗi một câu lời nói đều để mọi người ở đây trong lòng giật mình. Không ai từng nghĩ tới, lần này vô danh phòng đấu giá đúng là trực tiếp bắt đầu có thể đặt cược. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giang hồ cao thủ khoe miệng đều lộ ra tiêu ý, nếu biết rõ trong tay bọn họ thẻ đánh bạc vốn cũng không nhiều, muốn công bằng đấu giá căn bản không có khả năng hơn được những đại thế lực kia. Lần này có cái này bàn đánh bạc, chỉ cần bọn họ đoán đúng, như vậy liền có thể thu hoạch được gấp đôi thẻ đánh bạc. Tuần Hoàn qua lại lời nói, như vậy chính mình tất nhiên có khả năng thu hoạch được cực lớn tài phú. Nghĩ đến đây, rất nhiều người chính là không kịp chờ đợi hướng về bàn đánh bạc chạy như điên. Ha 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 ha. Vô danh phòng đấu giá thật là xa hoa. Lần này tham gia so tài đều là người nào? Gấp đôi trả về, quả thực muốn quá tốt. Cái gì cũng không nói, lần này ta muốn đem linh thạch toàn bộ áp chú. Chỉ là trong nháy mắt công phu, 4 tấm bàn đánh bạc đã bị vây chật như nêm cối. Lục Tuyền nhìn thoáng qua trong tay sách, chậm rãi mở miệng nói, lần này cuối cùng đấu giá cao nhất 4 người. Theo thứ tự là Lưỡng Thiên Tự, Thiếu Lâm Tự, Đại Lý Đoàn Thị, Lạc Đà Sơn. 4 phương thế lực ra giá đều là đạt tới 670 cái linh thạch. Nếu như muốn tiếp tục tham gia đấu giá, mời tiến về lôi đài tiến hành cuối cùng tranh đấu. Nếu như không muốn lời nói, khấu trừ một nửa linh thạch về sau, còn lại một nửa linh thạch sẽ hoàn trả. Làm Lục Tuyền lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng 4 phương thế lực vị trí bao xương bên trong. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là 4 đại Phật môn thế lực. Dù sao Đạt Ma tổ sư lưu lại tứ đại thần công, tại Phật môn trong tay mới có thể chân chính phát dương quang đại. Bao xương bên trong, xem ra trung quy là cùng vật này vô duyên a. Tào Quan Tử khe khẽ thở dài, cười khổ một tiếng. Lần này hắn ra giá trọn vẹn 600 cái linh thạch, vốn cho là cái giá tiền này đã là cực cao. Ai có thể nghĩ đến lại có trọn vẹn 4 nhà ra giá 670 cái linh thạch. Cái này ngàn vạn ngoài dự liệu của mình. Một bên Khương Ni an ủi, Tào thúc thúc chớ có tâm lo, cái này Phật môn tứ đại thần công, bản thân cũng không thích hợp chúng ta. Nghe thấy lời ấy, Tào Quan Tử nội tâm cũng là thoải mái không ít. Nhẹ gật đầu, ngược lại ánh mắt nhìn hướng một cái khác bao xương. Đáng ghét, còn kém như vậy một chút. Triệu Khải lúc này hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy phẫn uất chi sắc. Lần này hắn nhưng là ra giá trọn vẹn 650 cái linh thạch. Ai có thể nghĩ đến đúng là có người ra giá cao hơn chính mình. Sớm biết chính mình liền lần nữa lại tăng giá mấy phần. Bàn đấu giá bên trên, Lục Tuyền ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị, bởi vì lần này các đại thế lực bên trong cường giả tiền bối vô số kể, cho nên để cho công bằng, lần này so tài yêu cầu chính là so tài thành viên tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi." Theo Lục Tuyền công bố quy định này, mọi người ở đây nháy mắt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Khá lắm, thế mà còn hạn chế tuổi tác. Nếu là không có hạn chế tuổi tác, như vậy ta tất nhiên đặt cược Thiếu Lâm Tự à, Thiếu Lâm Tự quét dắt thần tăng thực lực kinh khủng bậc nào? Quét giác thần tăng nếu là đi ra, vậy cũng không cần chơi. Lần này 30 tuổi phía dưới cao thủ, thật là khó mà lựa chọn. Mọi người nguyên bản đối Thiếu Lâm Tự lòng tin tràn đầy, nhưng khi bọn họ biết được người tham dự cao nhất chỉ là 30 tuổi phía sau, chính là xa vào đến trầm mặc bên trong. Lần này thắng bại, càng thêm khó mà lựa chọn. Chương 128, Nô Nam Bắc xuất thủ. Đối chiến đoàn dự, Thư Trúc. Chương 128, Nô Nam Bắc xuất thủ. Đối chiến đoàn dự, Thư Trúc. Cái này nên như thế nào đặt cược? Nghe cái kia Lưỡng Thiền Tự bên trong áo trắng tăng nhân thực lực không tầm thường, có thể là người này đã qua 30 tuổi. Hắn nhưng có đồ nhi, có vẻ như có. Đại Lý Quốc gần chút thời gian ra vị tên là Đoàn Dự ra hỏa, không không biết thực lực làm sao. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là đang vì đặt cược tại người nào mà lỗ thai heo cả má. Dù sao lần này đặt cược có thể là liên quan đến toàn bộ thân gia của mình, Dung không được nửa điểm sai lầm. Lưỡng tiền tự bao xương bên trong, sư phụ, đệ tử nguyện ý thử một lần. Nô Nam Bắc lúc này chắp tay tại trước người, một bước phóng ra, ánh mắt không gì sánh được kiên nghị. Mặc dù hắn cả ngày lẩm bẩm bị kia áo trắng tăng nhân cô nương Lý Đông Khê, nhưng lại cũng chưa từng rơi xuống tu hành. Bây giờ tất nhiên cần chính mình ra sân, như vậy chính mình sao có thể lùi bước? Tốt, đã như vậy thì từ ngươi xuất thủ. Lý Đương Hân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nô Nam Bắc thiên phú hắn nhìn ở trong mắt, phóng nhãn toàn bộ Lưỡng Tiền Tự, thậm chí là thiên hạ Phật môn, Nô Nam Bắc đều tuyệt đối là số một tồn tại. Liên thân là Xuân Thu 13 giáp một trong thả giáp Long Sơ tăng nhân, đối nó đều khen ngợi có thừa. Đại Lý Quốc trong bao xương, Đoàn Dự cùng Đoàn Chính Tuần mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật lâu không nói gì. Ta bên trên, sau một hồi lâu, Đoàn Dự vừa rồi duỗi ra ngón tay chỉ chính mình, đầy mặt không tình nguyện. Nếu biết rõ lần này hắn bất quá là tới góp một chút náo nhiệt mà thôi, ai có thể nghĩ đến đúng là còn muốn tự mình ra tay. Nếu là thắng ngược lại là không có gì, chỉ khi nào thua, vậy coi như ném quá độ. Bây giờ ngươi đã đem Nhất Dương chỉ đạt đến hóa cảnh, thực lực không hề tầm thường, lần này từ ngươi xuất thủ, tự nhiên thích hợp nhất. Huống chi ngươi còn lĩnh ngộ lục mạch thần kiếm, lần này thủ thắng hẳn là không có bao lớn độ khó. Đoàn Chính Tuần nghiêm trang mở miệng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Đoàn Dự nhếch miệng nói, mặc dù biết ngươi đang lừa dối ta, thế nhưng ngươi nói chuyện ta thế nào cứ như vậy thích nghe. Trong Thiếu Lâm Tự, Quét Giác Thần Tăng lúc này ngồi xếp bằng, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Mà tại bên mình thì là một đám Thiếu Lâm Tự đệ tử, mỗi một người đều muốn mở miệng, thế nhưng lời nói đến bên miệng nhưng lại nói không nên lời. Đệ tử nguyện ý thử một lần. Ngay tại lúc này, một bên Hư Trúc chậm rãi đi ra, song chính hợp mười, đối với Quét Giác Thần Tăng mở miệng nói ra. Quét Giác Thần Tăng chậm rãi mở ra hai mắt, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Đối với Hư Trúc, hắn cũng là có hiểu biết. Lúc này khẽ gật đầu, ngược lại mở miệng nói, "Tốt, đã như vậy, vậy liền có ngươi tiến đến. Trận chiến này chớ có ý lo, hết sức nỗ lực là được." Lạn Đà Sơn vị trí bao xương bên trong, Cửu Châu Bồ Tát mặt lộ vẻ khó xử. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng lần này đúng là để tiểu bối tiến hành đọ sức. Nếu biết rõ nàng Lạn Đà Sơn mặc dù cũng là thực lực không tầm thường, thế nhưng hiện tại tiểu bối bên trong lại không có cái gì cường giả. Nàng lúc này con mắt đảo qua ở đây mấy vị đệ tử, lập tức ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân, lần này liền do ngươi tiến đến ứng chiến đi. Cái sau nghe vậy, gật đầu nói, "Phải." Lúc này lôi đài quanh mình đã vây đầy một đám giang hồ cao thủ, mọi người đều là chờ đợi xuất chiến người đến. A Di Đà Phật. Ngay tại lúc này, một tiếng tụng kinh vang lên. Chỉ thấy một vị đầu trọc tiểu hòa thượng chậm rãi từ từ đi lên lôi đài, toàn thân trên dưới tỏa ra từng trận Phật vận. Theo người này xuất hiện, trong chàng nháy mắt chính là chuyển đến từng đợt bạo động. Quả nhiên, Lý Đương Hân thật phái ra cái này tiểu hòa thượng. Cửu Châu Bồ Tát thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đối mặt trước mắt Ngô Nam Bắc, nàng rất rõ ràng cho dù là chính mình dưới trướng những này Sa Di đồng loạt ra tay, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Là Lương Thiền Tự Ngô Nam Bắc. Nghe người này đã từng cùng Long Sơ Tăng Nhân thảo luận Phật pháp, kết quả Long Sơ Tăng Nhân đúng là gọi thẳng Phật pháp tạo nghệ chi cao. Nghe nói người này là Phật Đà chuyển thế chi thân, không biết thực hư. Phật Đà chuyển thế, lợi hại như vậy, vậy ta muốn áp hắn. Đừng đội áp chú, xem hắn đối thủ là người nào lại làm ra quyết đoán. Mọi người ở đây chuẩn bị áp chú thời điểm, lúc này liền có người mở miệng ngăn cản. Dù sao Ngô Nam Bắc thực lực sát thực rất mạnh, thế nhưng chưa hẳn đối thủ của hắn liền yếu. Đầu chọc tiểu hòa thượng, người rất mạnh sao? Một thanh âm vang lên, mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy Đoàn Dự lúc này mặc hoa y lìa, chính một mặt vui vẻ nhìn xem Ngô Nam Bắc. Trong khi xuất hiện ở chỗ này, mọi người tại đây nháy mắt xôi trào. Là đại lý Đoàn Thị Đoàn Dự. Nghe người này đã lĩnh ngộ được đại lý Đoàn Thị đặc hữu lục mạch thần kiếm, xem ra Lưỡng Thiền Tự cái này tiểu hòa thượng chưa hẳn liền có thể thủ thắng. Mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm, lại là liên tiếp hai thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Đương nhiên đó là Hư Trúc cùng một vị mặc tư thế người trẻ tuổi. Hư Trúc, không nghĩ tới lần này Thiếu Lâm Tự đúng là phái ngươi cho đến. Đoàn Dự nhìn thấy Hư Trúc, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Hai người vốn là huynh đệ kết nghĩa, chỉ là không có nghĩ đến chỗ này phiên đúng là trên lôi đài đủ phải. Còn mời tam đệ chớ có lưu tình. Hư Trúc hai tay chắp lại, cười nhạt một tiếng. Đó là tự nhiên. Đoàn Dự nhẹ gật đầu. A Di Đà Phật. Đến từ Lạn Đà Sơn tiểu tăng lúc này chỉ là hai tay chắp lại, miệng tụng Phật pháp, xem như là bắt chuyện qua. Kèm theo bốn người toàn bộ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, không ngừng mà có đặt cược thanh âm truyền đến. Lúc này, bàn đấu giá bên trên, Lục Tuyền thân hình lóe lên, chính là giống như kinh hồng lược ảnh đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chư vị, lần này so tài quy củ chắc hẳn đều đã biết được, đã như vậy, vậy ta cũng liền không nói nhiều. Hiện tại, so tài bắt đầu." Một câu rơi xuống, chỉ thấy trên lôi đài bốn người nhộn nhịp bắn ra tự thân khí tức. Lúc này bọn họ đều là không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ, mà là tại tùy thời mà động. Dù sao đây cũng không phải là một đối một chiến đấu. Một khi đầu tiên xuất thủ lời nói, như vậy thì vô cùng dễ dàng xa vào đến bị động bên trong. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Đoàn Dự xuất thủ trước, toàn thân trên dưới tỏa ra một cô lăng liệt sắc cơ. Ánh mắt rơi vào Lạn Đà Sơn tiểu tăng trên thân, trầm giọng nói, "Tại hạ đại lý Đoàn Thị Đoàn Dự, còn mời chỉ giáo." Đối mặt Đoàn Dự khiêu chiến, vị kia Lạn Đà Sơn tiểu tăng khẽ bước cảm nói, "Bần tăng pháp hiệu Thích Lương." Thấy cảnh này Hư Trúc đâu còn không rõ ràng Đoàn Dự ý tứ, rõ ràng chính là không muốn cùng chính mình đối đầu. Chỉ thấy hắn lúc này ánh mắt nhìn hướng một bên Ngô Nam Bắc, chắp tay hành lễ, trên mặt tiêu ý nói, xem ra lần này chỉ có thể hai người chúng ta đánh một trận. Bần tăng Hư Trúc, còn mời chỉ giáo. Hư Trúc quanh mình khí tức bắn ra, Phật vận từ trong cơ thể bắn ra. Tự nhiên không sao. Bần tăng Ngô Nam Bắc, ứng chiến. Ngô Nam Bắc mặt không đổi sắc, chắp tay hành lễ một khắc này, quanh mình không gian đúng là không nhịn được rung động một cái. Lúc này bốn người đã lẫn nhau lựa chọn đối thủ xong xuôi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 129, Tiểu Vô Tướng Công. Thiên Sơn Lượng Tuyệt Kỹ. Thất lễ. Chương 129, Tiểu Vô Tướng Công. Thiên Sơn Lượng Tuyệt Kỹ. Thất lễ. Tiểu Vô Tướng Công. Hư Trúc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra một cỗ không có gì sánh kịp đạo vận. Một cỗ uy áp từ trong cơ thể bắn ra, nháy mắt liền đem vị trí cái kia một mảnh lôi đài bao trùm. Quần quần uy áp tản đi khắp nơi ra, để mọi người ở đây đều là vì một trong kinh hãi. Đúng là Tiểu Vô Tướng Công. Không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng đúng là biết bậc này pháp thuật. Nghe Tiểu Vô Tướng Công chính là uy lực cực kỳ cường đại một môn nội công, không đến diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần này, Lưỡng Thiền Tự Ngô Nam Bắc sẽ như thế nào ứng đối? Mọi người lúc này ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Ngô Nam Bắc trên thân. Dù sao Ngô Nam Bắc có thể là danh xưng Phật đã chuyển thế, càng là tại Lưỡng Thiền Tự bên trong ngồi mà hỏi Phật. Bọn họ đều là rất hiếu kỳ, đối mặt Tiểu Vô Tướng Công, Ngô Nam Bắc sẽ như thế nào ứng đối? Nhị ca không hổ là nhị ca. Vừa ra tay chính là Tiểu Vô Tướng Công. Một bên lựa chọn Thích Lương Tăng Nhân làm đối thủ Đoàn Dự lúc này gặp đến Hư Trúc thủ đoạn, khẽ gật đầu. Hắn chính là bởi vì rõ ràng Hư Trúc thủ đoạn, mới không chọn lựa chọn đối phương xem như đối thủ. Lần này đối mặt trước mắt Thích Lương Tăng Nhân, hắn hiển nhiên là càng có mấy phần thắng. Thí chủ, lại chiến. Thích Lương Tăng Nhân mặc dù trên giang hồ thanh danh không hiển hách, thế nhưng dù sao xuất từ Lạn Đà Sơn, nắm giữ Lạn Đà Sơn rất nhiều thuật pháp. Lúc này chắp tay hành lễ, quanh thân từng trận Phật vận quấn quanh, khiến người ta cảm thấy một cỗ chân Phật lâm thế ảo giác, có chút ý tứ. Cảm nhận được Thích Lương Tăng Nhân trên thân phát tán ra Phật khí, Đoàn Dự trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương chẳng qua là một cái vắng vẻ vô danh tiểu bối mà thôi, hiện tại xem ra có vẻ như là chính mình khinh thường đối phương. Lúc này Đoàn Dự cũng là thu hồi lúc trước cái kia một bộ bất cần đời dáng dấp. Một ngụm trọc khí dần dần phun ra, ngưng tụ tiếng nói, nhất dương chỉ. Một câu rơi xuống, chỉ thấy hướng thẳng đến phía trước đưa ra chỉ một cái, tốc độ cực nhanh, giống như buôn lôi đồng dạng, trực tiếp chính là hướng về trước mắt Thích Lương Tăng Nhân công tới. Lạn Đà Sơn Tuyệt Kỹ, Đại La Mật Trưởng. Đối mặt Đoàn Dự một cách này, Thích Lương Tăng Nhân tự nhiên là không cam lòng yếu thế, lúc này một trường đó lấy. Và anh, hai đạo năng lượng đụng vào nhau, dư uy nháy mắt hướng về lôi đài bên ngoài không ngừng mà khuyết tán mà đi. Nguyên bản tụ tập tại lôi đài quanh mình mọi người cảm nhận được cái này một cỗ khí tức kinh khủng, đều là biến sắc. Nhộn nhịp bắt đầu tỏa ra khí tức chuẩn bị ngăn cản. Ngay tại lúc này, chỉ thấy lôi đài bốn phía đúng là đột nhiên tỏa ra từng đợt kim sắc quần sáng. Làm dư uy đụng vào quần sáng bên trên lúc, đúng là trực tiếp bị kim sắc quần sáng cho hấp thu. Chư vị chớ có lo lắng. Lần này vô danh phòng đấu giá tại lôi đài quanh mình đều đã bày ra kết giới. Vô luận cường đại cỡ nào như thế, cũng không thể đột phá kết giới uy hiếp đến chư vị khách nhân. Lục Tuyền thanh âm êm ái vang lên. Lúc này mọi người thấy thế, trong lòng đều là vì một trong kinh hãi. Thật là lợi hại kết giới. Vô danh phòng đấu giá thủ đoạn quả thật là tầng tầng lớp lớp. Vừa vặn dư uy vội vàng không kịp chuẩn bị, ta kém chút cho rằng muốn chết nơi này. Vẫn là vô danh phòng đấu giá nghĩ chủ đáo. Nhìn thấy có kết giới, mọi người ở đây lúc này cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần thứ hai về tới bên bờ lôi đài, bắt đầu rõ ràng chính mình mà nhìn chằm chằm vào trong sân chiến đấu. So với Đoàn Dự cùng Thích Lương Tăng Nhân một trận chiến này, Nô Nam Bắc cùng Hư Trúc bên này chiến đấu thì là lộ ra càng thêm cháy bỏng một chút. A Di Đà Phật. Đối mặt Hư Trúc tiểu vô tướng công, Nô Nam Bắc vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, hai tay chắp lại, trong miệng niệm tụng Phật kinh. Sau một khắc, một vệt kim quang đúng là trực tiếp bao khỏa tại thân thể quanh mình. Làm Hư Trúc tiểu vô tướng công rơi vào trên người hắn thời điểm, đúng là không cách nào đối nó tạo thành chút nào tổn thương. Có chút ý tứ, không nghĩ tới trong cơ thể của ngươi đúng là có như vậy hùng hồn Phật môn khí vận. Lưỡng Thiền Tự không hổ là thiên hạ Phật môn đứng đầu. Thấy cảnh này Hư Trúc hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh liền sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Lần thứ hai đưa nhận, Thiên Sơn chết mai thủ. Chỉ thấy Hư Trúc hai tay không ngừng mà biến hóa, ba đường bắt pháp đều xuất hiện, ngàn vạn biến hóa hướng thẳng đến Ngô Nam Bắc công tới. Thật quỷ dị thủ pháp. Nhìn qua, có đủ tiểu biến hóa. Cái này, căn bản trốn không thoát đi. Thấy cảnh này mọi người lúc này đều là kinh hô một tiếng. Thiên Sơn chết mai thủ mặc dù chỉ là ba đường bắt, nhưng lại tổng cộng có lục lộ võ công. Trường pháp ở giữa có ngàn vạn biến hóa, có khả năng hóa giải bất luận võ công gì con đường. Lần này Hư Trúc đưa ra một cách này, chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem trước mắt Ngô Nam Bắc cầm xuống. Thiên hai tiền hai. Đối mặt Hư Trúc Thiên Sơn chết mai thủ, Ngô Nam Bắc cũng không lần thứ hai lựa chọn đứng tại chỗ ngạch kháng, mà là chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lóe lên, đúng là trực tiếp né tránh cái này không thể lui được nữa một kích. Cái này sao có thể? Thời khắc này Hư Trúc ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chính là lần thứ hai đưa ra thế công, Thiên Sơn lục hợp trưởng. Trong chớp mắt, từng chiêu lăng lệ không gì sánh được trưởng pháp chính là hướng về trước mắt Ngô Nam Bắc đánh giết mà đi. Nhìn xem Hư Trúc cái này nhìn như nhẹ nhàng phiêu giật, kỳ thực chiêu chiêu hung hiểm Thiên Sơn lục hợp trưởng. Ngô Nam Bắc giờ phút này cũng là không nhịn được lần thứ hai biến hóa thân hình, chắp tay hành lễ. A Di Đà Phật. Lại là một tiếng Phật hiệu vang lên. Trong chốc lát, một vệt kim quang đúng là từ trong cơ thể tách ra tới. kim quang ở sau lưng hắn dần dần hiện ra, đúng là một tôn kim thân đại Phật. Làm kim thân đại Phật xuất hiện ở chỗ này, một cỗ kinh khủng uy áp nháy mắt chấn áp mà xuống, trực tiếp liền đem hư trúc cho cứ thế mà bước lui mấy bước. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù là chữ trạc hư trúc, lúc này cũng là không nhịn được đổi sắc mặt. Chỉ thấy Ngô Nam Bắc vỗ tay nói, thí chủ, tiểu tăng ngày xưa quan sát cựu chuyển hỗn độn châu, có rõ ràng cảm ngộ, cho nên lĩnh ngộ được một tia hỗn độn chân ý. Lúc này Ngô Nam Bắc quanh thân Phật khí quần quanh, loáng thoáng ở giữa đúng là thật có thể phát giác được mấy phần hỗn độn chân ý giả thần giả quỷ. Hỗn độn chân ý lại như thế nào? Lại nhìn ta một chiêu này, sinh tử phù. Một câu rơi xuống, chỉ thấy hư trúc trong tay áo bay ra một vật, đương nhiên đó là một giọt nước, chỉ bất quá một giọt nước này nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt. Kỳ thực nội bộ ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt khí âm nu. Đương nhiên đó là để người muốn sống không được, muốn chết không xong sinh tử phù. Làm sinh tử phù xuất hiện, mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi, trong lòng hoảng hốt. Không ai từng nghĩ tới, lần này hư trúc đúng là sẽ thi triển ra sinh tử phù như thế sát chiêu. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi bị sinh tử phù gây thương tích, chờ đến đây chiến kết thúc về sau, ta sẽ đích thân xuất thủ, vì ngươi đem trong cơ thể sinh tử phù lấy ra. Hư trúc khỏe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Thấy cảnh này, Ngô Nam Bắc khe khẽ thở dài, đã như vậy, nhỏ như vậy tăng cũng không tại lưu thủ. Chương 130, thiền ý bại hư trúc, nên chiến đoàn dự. Chương 130, thiền ý bại hư trúc, nên chiến đoàn dự. Thí chủ, mời tiếp chiêu. Ngô Nam Bắc hướng về phía trước một bước phóng ra, quanh thân đúng là Phật quang chợt hiện. Nhìn như vẹn vẹn chỉ là hời hợt hướng về phía trước phóng ra một bước, kỳ thực toàn bộ thiên địa Phật vận đều hứng chịu tới hắn thu hút. Đây là thiền ý. T. Cái này tiểu hòa thượng thiền ý đúng là như thế khủng bố. Chẳng lẽ đúng như giang hồ truyền ngôn, người này là Phật đã chuyển thế? Cảm nhận được Ngô Nam Bắc trên thân phát tán ra hùng hồn thiền ý, mọi người ở đây không nhịn được vì thế mà kinh ngạc. Tại đây chờ lấy Phật môn khí vận phía dưới, bọn họ đã cảm giác được trong lòng mơ hồ bắt đầu sinh ra một tia quy y cảm giác. Càng có thực lực không đủ người, lúc này không ngờ nhưng chấp tay hành lễ, bắt đầu miệng tụng A Di Đà Phật. Thí chủ, tiểu tăng đã tội. Ngô Nam Bắc hướng về phía trước chậm rãi đưa ra một trường, nhìn như hời hợt một trường bố ra, nguyên bản hướng về hắn oanh sát mà đến sinh tử phù đúng là trực tiếp sụp đổ. Một cỗ bàng bạc không gì sánh được Phật môn khí tức bắn ra, trực tiếp liền đem phía trước hư trúc nặng nề mà đụng bay đi ra. Cái sau thân hình nện ở bên bờ lôi đài, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người hề bại tới cực điểm. Hiển nhiên, thắng bại đã phân. Ta thua. Hư trúc tiếng nói vang lên. Đột nhiên một vệt kim quang đúng là đem nó bọc lại ở, lập tức chậm rãi đằng không mà lên, đem cầm nâng lên lôi đài bên ngoài. Hiển nhiên đây là vô danh phòng đấu giá thủ đoạn. Đa tạ. Ngô Nam bắt chấp tay hành lễ, nhìn xem đã thân chịu trọng thương hư trúc, cung kính mở miệng. Cho dù là thắng, hắn cũng chưa bởi vậy tự ngạo. Ngay tại lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ sau người truyền đến. Lại có thể làm tổn thương ta nhị ca, thật là có chút ý tứ. Nhất Dương Chỉ. Ngô Nam bắt trong lòng hơi kinh hãi. Trên thân Phật môn khí tức bắn ra, đem cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích cho ngăn lại. Chỉ thấy lúc này sau lưng, Đoàn Dự ngẩng đầu mà đứng, một mặt vẻ ngạo nhiên. Nhìn thấy Ngô Nam Bắc ngăn lại chính mình đột nhiên xuất hiện một kích, không có chút nào ngoài ý muốn, mà là mở miệng nói, bây giờ cái này trên lôi đài chỉ có hai người chúng ta. Như vậy hôm nay, cái này Phật môn bí điển thuộc về, liền tại ngươi ta ở giữa sinh ra. Theo Đoàn Dự lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây đều là vì một trong kinh hãi. Cái gì? Chỉ còn lại hai người bọn họ? Đoàn Dự cùng Lạn Đà Sơn Thích Lương Tăng Nhân ở giữa phân ra thắng bại sao? Nghe lấy Đoàn Dự lời nói, tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ ở tại chỗ. Lúc trước ánh mắt của bọn hắn đều bị Ngô Nam Bắc cùng Hư Trúc ở giữa giao thủ hấp dẫn, cho nên căn bản liền không có người chú ý tới Đoàn Dự cùng Thích Lương Tăng Nhân ở giữa cũng đồng dạng phân ra được thắng bại. Thích Lương Tăng Nhân tuy mạnh, thế nhưng Đoàn Dự dù sao cũng là đại lý Đoàn thị thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, chưa đem hết toàn lực liền có thể đem đối phương cho đánh bại, là bần tăng tài nghệ không bằng người. Thích Lương Tăng Nhân lúc này khó khăn đứng dậy, đã không có sức đánh một trận. Thấy cảnh này mọi người cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao cái này Lạn Đà Sơn Thích Lương Tăng Nhân trên giang hồ không có nửa điểm thanh danh, thua lại không chút nào khiến người ngoài ý muốn. Ngược lại là Đoàn Dự, đúng là có khả năng lông tóc không tổn hao gì đem đánh bại, quả thực có chút bản lĩnh. Lạn Đà Sơn vị trí bào xương bên trong, nhìn xem lúc này đi xuống lôi đài Thích Lương Tăng Nhân, Cửu Châu Bồ Tát sắc mặt đã xanh xám không gì sánh được. Đáng ghét, cái này đại lý Đoàn thị khi nào đúng là ra như thế một vị cường giả? Vừa vận xuất thủ thực sự là quá mức cấp tốc, cho dù là ta đều trong lúc nhất thời chưa từng thấy rõ. Cửu Châu Bồ Tát âm thanh nhâm vũ nàng vừa vận cũng là bị Ngô Nam Bắc cùng Hư Trúc đánh nhau hấp dẫn chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, Thích Lương Tăng Nhân đã bại. Mà thôi mà thôi, lần này cùng những này yêu nghiệt nhân vật không so được, cũng liền thua 100 cái linh thạch, coi như là ném đi. Cửu Châu Bồ Tát thở dài một tiếng, con mắt nhìn hướng trên lôi đài còn sót lại Ngô Nam Bắc cùng Đoàn Dự, không nhịn được tò mò cuộc chiến đấu này cuối cùng thắng bại. Từ Phong Niên vị trí trong bao xương, lúc này Từ Phong Niên nhìn xem trên lôi đài hai người, chân mày hơi nhíu lại. Lý Lao Kiếm Thần, đoạn này dự thực lực không tầm thường, ngươi cho rằng Ngô Nam Bắc cái kia tiểu hòa thượng có mấy phần thắng? Đối mặt Từ Phong Niên nghi vấn, chỉ thấy Lý Thuần Cương cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu hòa thượng kia bây giờ đã lĩnh ngộ Phật pháp tinh túy, nếu là chính diện một trận chiến lời nói, phần thắng cực lớn, liền sợ đoạn kia dự có một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn. Dù sao đại lý Đoàn thị thủ đoạn cũng không phải người bình thường đủ khả năng lý giải. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên không nhịn được là Ngô Nam Bắc lau một vệt mồ hôi. Dù nói thế nào mình cùng Lưỡng Thiền tự vị kia Lý Đông Khê cô nương cũng có mấy phần giao tình. Mặc dù đối trên đài cái này ngây ngốc tiểu hòa thượng không có hứng thú, thế nhưng cũng không muốn để hắn thua. Trên lôi đài, Đoàn Dự cùng Ngô Nam Bắc hai người nhìn nhau mà đứng. Cái trước quanh mình tỏa ra một cỗ lăng liệt sát ý, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nhưng khi những này sát ý hướng về Ngô Nam Bắc tập sát mà đến thời điểm, cũng là bị trên thân phát tán ra Phật vận toàn bộ tan rã. Thí chủ, mời. Ngô Nam Bắc rất rõ ràng không thể khinh thường người trước mắt. Vô luận là trên người đối phương phát tán ra khí tức, hoặc là đối phương thần không biết bị không hay đánh bại vị kia Lạn Đà Sơn tăng nhân, đều để hắn hiểu được tới, người trước mắt thực lực không thể coi thường. Chỉ bất quá thời khắc này Ngô Nam Bắc nhưng là không có chút nào ý sợ hãi. Dù sao mình đối phó hư chút thời điểm, cũng là còn chưa đem hết toàn lực. Hảo hảo cấp bậc lên nghĩa. Chỉ bất quá ta người này nha, từ trước đến nay không nói đạo lý. Đoàn Dự khỏe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Toàn thân trên dưới khí tức trong lúc đó kéo lên, thân hình lóe lên, trực tiếp chính là hướng về trước mắt Ngô Nam Bắc tập sát mà đi. Lăng Ba Vi Bộ, Nhất Dương Chỉ. Một tiếng gầm thét, khủng bố chỉ một cái trực tiếp đưa ra. Vậy xem mọi người thấy thế, không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Khá lắm, đi lên chính là thân pháp phối hợp sát chiêu. Đoạn này dự chính là đại lý Đoàn thị chi tử, càng là có khả năng thuần thục nắm giữ Nhất Dương Chỉ, các ngươi nói hắn có thể hay không lục mạch thần kiếm? Lục mạch thần kiếm? Thật nói không chính xác. T. Lục mạch thần kiếm nếu là xuất thủ, như vậy thắng bại không biết trực tiếp kết quả cuối cùng nha. Nghe nói Đoàn Dự cùng Hư Trúc chính là kết bái huynh đệ, lần này xuất thủ như vậy ngoan lệ, hơn phân nửa là muốn thay Hư Trúc chút cơn giận. Rất có thể. Mọi người thấy trực tiếp đưa ra sát chiêu Đoàn Dự, không nhịn được vì đó động dung. Bọn họ tự nhiên là thích xem náo nhiệt, nhất là loại này vì huynh đệ mà liều chết một trận chiến náo nhiệt, càng thêm làm người say mê. Đáng tiếc không phải thủ tục tương tàn, có người tiếc hận không thôi. Nếu là lần này lưu tại trên sân chính là Hư Trúc cùng Đoàn Dự lời nói, như vậy nhìn xem tự nhiên là càng đầy. Trên lôi đài, đối mặt Đoàn Dự như vậy tấn mãnh thế công, Nô Nam Bắc nhưng là không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, quanh thân từng trận Phật vận quấn quanh. Sau lưng kim thân đại Phật bên trên, kim quang ngọc ánh, để người không kịp nhìn. A Di Đà Phật. Chương 131, Lục mạch thần kiếm. Tiểu tăng cả đời chỉ tu một cái thiền. Chương 131, Lục mạch thần kiếm. Tiểu tăng cả đời chỉ tu một cái thiền. A Di Đà Phật. Nô Nam Bắc chắp tay hành lễ, nhắm mắt tụ kinh. Trong chốc lát, từng đạo Phật môn kim quang xoay quanh tại quanh thân. Đoàn Dự lúc này đưa ra Nhất Dương Chỉ, đúng là không cách nào tới gần Ngô Nam Bắc thân thể nửa phần. Không hổ là Phật đà chuyển thế, thực lực quả nhiên không tầm thường. Đoàn Dự chợt chợt tán thưởng, lập tức chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức quanh người lần thứ hai biến hóa. Chỉ một thoáng, hai ngón khép lại, một cô kinh khủng nội lực đều là hướng về đầu ngón tay tập hợp mà đi. Không khí bốn phía lúc này gần như bất động đồng dạng, một cỗ dọa người uy áp từ trong bắn ra. Tào Quan Tử lúc này hai mắt bên trong đống nhiên bắn ra một đạo tinh quang, ngưng tụ tiếng nói, đúng là đại lý Đoàn thị tuyệt học, lục mạch thần kiếm. Mà giờ khắc này, Lý Thuần Cương cũng là đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Đoàn Dự. Trong miệng nói ra, lục mạch thần kiếm đều đi ra, xem ra cái này Đoàn Dự bị đại lý Đoàn thị ký thác rất cao kỳ vọng a. Trên sân, Nô Nam Bắc chậm rãi mở ra hai mắt. Trong khi nhìn thấy muốn đưa ra lục mạch thần kiếm Đoàn Dự thời điểm, nguyên bản trên mặt thư giãn thích ý lúc này cũng là dần dần tàn đi. Sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng lên. Hắn tự nhiên là rõ ràng lục mạch thần kiếm lợi hại. Tất nhiên thí chủ thi triển như thế tuyệt học, như vậy tha thứ tiểu tăng vô lễ. Nô Nam Bắc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Hai mắt bên trong đông nhiên bắn ra một vệt tinh quang. Sau một khắc, quanh thân đúng là vô căn cứ càn quét lên từng đợt cương phong gào thét mà qua, trực tiếp liền đem bốn phía ngưng tụ khí cơ xô tan. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi Lưỡng Thiền tự có bản lĩnh gì. Lục mạch thần kiếm. Đối mặt trước mắt dị tượng, Đoàn Dự mặt không đổi sắc, đầu ngón tay bên trên đã ngưng tụ ra vô tận khí cơ. Theo một tiếng quát nhẹ, hắn chỉ một cái đưa ra, một vệt kim quang gào thét mà lên, trực tiếp bắt đầu từ đầu ngón tay bắn ra. Làm lục mạch thần kiếm điều động, toàn bộ lôi đài đúng là vì đó run lên, quanh mình khí tức cũng là càng thêm quỷ dị. Chỉ bất quá nơi đây dù sao bị vô danh phòng đấu giá bố trí kết giới, vô luận là kinh khủng bực nào sát chiêu, đều căn bản là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng lục mạch thần kiếm uy thế dù sao quá thịnh, chung quy là có người trong lòng phát run, thân thể không tự chủ được lui lại mấy bước. Đối mặt như thế sát chiêu, chỉ thấy Ngô Nam Bắc vẫn như cũng là chấp tay hành lễ. A Di Đà Phật. Tiểu tăng Ngô Nam Bắc, cả đời chỉ tu một cái thiền. Tiếng nói vừa ra, sau người kim thân Phật Đà đúng là bắn ra chói mắt kim quang. Lập tức một câu nghe rợn cả người khủng bố Phật khí đột nhiên bắn ra, càn quét toàn bộ lôi đài. Mà Đoàn Dự đưa ra tới một chiêu này, lục mạch thần kiếm tại tiếp xúc đến khủng bố Phật khí một mấy mắt, đúng là trực tiếp vỡ vụn ra. Tại sao có thể như vậy? Đoàn Dự sắc mặt đột biến, còn không đợi kỳ phản nên tới, một cỗ không có gì sánh kịp Phật môn uy áp chính là hoành sát mà tới. Bành! Theo một tiếng va đập truyền đến, Đoàn Dự thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng bị nặng nề mà đập bay đi ra, nặng nề mà đụng vào bên bờ lôi đài kết giới bên trên. Phúc! Một cái đỏ thắm máu tươi phun ra mà ra. T! Lục mạch thần kiếm đúng là bại. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này mọi người nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Đoàn Dự có khả năng cùng Ngô Nam Bắc so sánh hơn thua. Ai có thể nghĩ đến đường đường lục mạch thần kiếm, đúng là ngay cả Ngô Nam Bắc phòng ngự đều không có phá bỡ, trực tiếp chính là bị phá hủy. Cái này thật sự là quá mức dọa người. Thời khắc này Đoàn Dự còn muốn tái chiến, chỉ bất quá đối mặt trùng trùng điệp điệp Phật môn uy áp, hắn căn bản là chống đỡ không nổi. Mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Lập tức một vệt kim quang buông xuống, đem bao khỏa ở trong đó, đưa đến lôi đài bên ngoài. Trên đài đấu giá, Lục Tuyên nhìn xem trên lôi đài còn sót lại Ngô Nam Bắc, khẽ gật đầu. Lập tức cao giọng nói, lần này thắng bại đã phân. Bốn nhà so tài, cuối cùng người thắng trận là Lưỡng Thiên Tự, Ngô Nam Bắc. Tiếng nói ra khỏi miệng, toàn bộ bên trong phòng đấu giá một nháy mắt xa vào đến yên tĩnh bên trong. Qua trong giây lát, từng tiếng tiếng kinh hô chính là đình thai nhức óc. Nhất là vây quanh tại bàn đánh bạc bên cạnh mọi người, lúc này nộn nhịp hô to, một cô hưng phấn không thôi. Ha 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 ha. Kiếm bộ rồi. Áp chú 300 cái linh thạch, trực tiếp gấp bội đến 600 cái. Đa tạ Ngô Nam Bắc tiểu hòa thượng. Mọi người lúc này vung tay hô to, hiển nhiên là lần này thu hoạch tương đối khá. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Những cái kia áp chú cho còn lại ba người giang hồ cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều là đầy mặt vẻ ảo não. Đáng ghét, sớm biết liền áp cái kia Ngô Nam Bắc. 200 cái linh thạch ra. Cứ như vậy mất rồi. 200 cái. Ta thua trọn vẹn 400 cái. Lúc này ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên lôi đài. Mà trên lôi đài Ngô Nam Bắc, lúc này hiển nhiên là thành bên trong phòng đấu giá nhất là lấp lánh người. Lạn Đà Sơn trong bao xương. Cửu Châu Bồ Tát nhìn trước mắt Ngô Nam Bắc, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đáng ghét. Không nghĩ tới đúng là để Lưỡng Thiền Tự đoạt được cái này Phật môn bí điện. Nàng cùng Lưỡng Thiền Tự bản thân chính là không hợp nhau. Lúc trước thậm chí bởi vì cướp đoạt cửu chuyển hỗn độn châu mà cùng Lưỡng Thiền Tự ở giữa rơi xuống một ít thù hận. Hiện tại nhìn thấy Lưỡng Thiền Tự đúng là lần thứ hai đập đến Đạt Ma Tổ sư lưu lại tứ đại thần công, nàng tự nhiên là lòng sinh bất mãn. Dù sao có cái này tứ đại thần công tương trợ, như vậy Lưỡng Thiền Tự thực lực tất nhiên là có khả năng lại lên một tầng nữa. Sư phụ, là đệ tử vô dụng. Thích Lương Tăng Nhân lúc này quỳ gối tại một bên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đi lãnh phạt đi. Cửu Châu Bồ Tát tự nhiên là không có chút nào khách khí, nàng từ trước đến nay không phải cái gì loại lương thiện, có công nhất định thường, có tội tất phạt. Lần này Lạn Đà Sơn vô cớ tổn thất trọn vẹn 100 cái linh thạch, cái này thì cũng thôi đi, còn bị mất mặt. Tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp bù trở về. Bác Lương Thế Tử trong bạo xương. Từ Phong Niên nhìn xem trên lôi đài Ngô Nam Bắc, lông mày nhíu lên. Ánh mắt rơi vào bên người Lý Tuần Cương trên thân, lên tiếng dò hỏi, "Lý Lao kiếm thần, vừa vặn Ngô Nam Bắc thi triển là cái gì?" Nghe thấy lời ấy, Lý Tuần Cương trầm mặc một lát phía sau, lắc đầu nói, "Lão phu cũng không phải là người trong Phật môn, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái này tiểu hòa thượng tại Phật pháp bên trên cảm ngộ đã hơn xa người khác. Lần này hắn chính là dựa vào bản thân thực lực thủ thắng." Lời này vừa nói ra, Từ Phong Niên nhất thời vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng lại có như thế thiên phú. Xem ra về sau không thể chính là vô cớ đập hắn đầu. Trên đài đấu giá, Lục Tuyên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mãi đến từng tiếng huyên náo dần dần lắng lại về sau, vừa rồi tiếp tục mở cửa ra vào. "Chúc mừng Lưỡng Thiền Tự, lấy 650 cái linh thạch, cùng với lôi đài cuối cùng người thắng trận thân phận, thành công đập đến Phật môn bí điện, tứ đại thần công." Lục Tuyên nở nụ cười xinh đẹp. Chương 132, Phật môn bí điện nhận chủ, lĩnh ngộ đạt ma truyền thừa. Chương 132, Phật môn bí điện nhận chủ, lĩnh ngộ đạt ma truyền thừa. Ha 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 ha. Tiểu tử này quả nhiên không có phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Lý Dương Hân lúc này cất tiếng cười to, nhìn hướng Ngô Nam Bắc trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nhà mình đệ tử có khả năng một tiếng hót lên làm kinh người, xem như sư phụ chính mình, tự nhiên là vui vô cùng. Mời Lương Thiền Tự phái người trước đến lĩnh ngộ Phật môn bí điện. Lục Tuyên âm thanh vang lên. Mọi người tại đây ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Ngô Nam Bắc trên thân. Bản thân chính là không giỏi ngôn từ, Ngô Nam Bắc lúc này vội vàng lắc đầu nói, tiểu tăng bất quá là thế sư cha xuất chiến mà thôi. Vật này vẫn là từ sư phụ ta nhận lấy mới là. Liên tại lời nói rơi xuống một cái mắt, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy nguyên bản xuất hiện tại đấu giá trên đài hồng sắc quang đoàn lúc này đúng là hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong chốc lát chính là rơi vào trên lôi đài, lơ lửng tại Ngô Nam Bắc trước người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này mọi người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ không nghĩ tới cái này hồng sắc quang đoàn đúng là sẽ tại không có người dẫn dắt tình huống phía dưới chống rông xuất hiện. Ân, liền Ngô Nam Bắc đều bị bất thình lình một màn cho dọa nhẹ dựng, nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình hồng sắc quang đoàn, hắn cau mày, thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước. Chỉ bất quá lúc này theo hắn lui lại, hồng sắc quang đoàn đúng là trực tiếp bắn ra vô tận hào quang màu đỏ. Hồng quang đem Ngô Nam Bắc bao khỏa ở trong đó, chói mắt hồng quang đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn bao vây lại. Một cỗ khí tức quỷ dị từ trong bắn ra, để nguyên bản vây quanh tại lôi đài quanh mình mọi người đều là lui lại mấy bước mới đứng vững. Mà giờ khắc này trên lôi đài, hồng quang dần dần tàn đi. Chỉ thấy Ngô Nam Bắc quanh chân ngồi trên đất trên mặt, chắp tay hành lễ, toàn thân trên dưới tỏa ra từng đợt ngập trời Phật vận. Lập tức một cỗ bàng bạc không gì sánh được Phật khí từ trong cơ thể không ngừng mà tràn ra, nếu không phải xung quanh lôi đài có bình chướng bảo vệ, vẹn vẹn chỉ là tản ra từng trận Phật khí, liền có thể để ở đây nhất phẩm kim cương cảnh cường giả vẫn lạc mấy vị. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thật là khủng khiếp Phật môn khí tức. Sẽ không phải cái kia Phật môn bí điển trực tiếp nhận chủ đi. T. Từ tình huống trước mặt xem ra có vẻ như thật là như vậy. Nhìn trước mắt biến hóa, mọi người ở đây đều là trợn mắt há hốc mồm. Cho tới giờ khắc này, Ngô Nam Bắc đã triệt để bị Phật khí bao phủ, bọn họ vừa rồi khó khăn lắm kịp phản ứng. Không ai từng nghĩ tới, Đạt Ma Tổ sư lưu lại Phật môn tứ đại thần công, đúng là sẽ trực tiếp nhận chủ Ngô Nam Bắc. Đây là ý gì? Mọi người ở đây ánh mắt nhìn hướng Lục Tuyền. Cái sau nông như nói, cái này hồng sắc quang đoàn bên trong quả thực là đạt ma tổ sư lưu lại tứ đại thần công. Thế nhưng đồng dạng có đạt ma tổ sư truyền thừa, cho nên lần này hơn phân nửa là vị khách nhân này được đến đạt ma tổ sư tán thành, thu được lưu lại truyền thừa. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là giật mình. A, ngay tại lúc này, Nô Nam Bắc tựa như tiếp nhận một loại nào đó, một loại thống khổ to lớn, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bao phủ tại quanh mình Phật khí, lúc này lại cũng hướng về bốn phía không ngừng mà tàn phá bừa bãi mà đi. Một cỗ khủng bố tuyệt luân Phật khí nặng nề màn đện ở bình chướng bên trên, mặc dù có bình chướng bảo vệ, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Trong bao xương Lý Dương Hân thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt. Cầm trang hạt cái tay kia bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Trong miệng lẩm bẩm nói, chớ có xảy ra chuyện a. Trên đài đấu giá, Lục Tuyền nhìn xem mọi người đầy mặt vẻ lo lắng. Chậm rãi mở miệng nói, chư vị chớ có lo lắng, lần này vị khách nhân này đang tiếp thụ đạt ma tổ sư lưu lại truyền thừa. Bây giờ chính là dung hợp thời khắc mấu chốt, còn mời chư vị chớ có quấy rầy. Nếu như vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, nhưng là không xong. Có Lục Tuyền nhắc nhở. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, chung quy là ngậm miệng lại, bắt đầu nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Ngô Nam Bắc. Bọn họ vừa mới đã thấy được Ngô Nam Bắc thực lực. Đối phương nếu là bởi vì bọn họ quấy rầy mà tẩu hỏa nhập ma lời nói, dựa theo lương thiện tự vị kia áo trắng tăng nhân tính tình, quả quyết sẽ không bỏ qua bọn họ. Lạn Đà Sơn vị trí bào xương bên trong, Cửu Châu Bồ Tát thấy cảnh này, người lạnh nói, nguyên lai cái kia hồng sắc quang đoàn bên trong là truyền thừa thuật pháp. Dù cho trong đó là đạt ma tổ sư tứ đại thần công cảm ngộ, thế nhưng cái kia cũng muốn nhìn có hay không nộ tính đem dung hội quan thông. Lần này nhìn tiểu hòa thượng kia bộ dạng, hơn phân nửa là xuất hiện bài xích phản ứng, xem ra lần này Lưỡng Thiền tự muốn tổn thất một thành viên thủ lĩnh. Lúc này Cửu Châu Bồ Tát khỏe miệng tiêu ý càng thêm nồng đậm. Tất nhiên chính mình không chiếm được, như vậy bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ được đến. Thời khắc này nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Ngô Nam Bắc lần này có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Vâng. Ngay tại lúc này, trên lôi đài một vệt kim quang phóng lên tận trời, uy áp bao phủ cửu thiên. Lập tức một tiếng sét tại mọi người bên tai nổ vang, mơ hồ có thể nghe đến từng tiếng cổ Phật tụng kinh thanh âm, không dứt bên tai, khiến người ta cảm thấy tâm cảnh được đến thăng hoa đồng dạng. Đây là Đạt Ma Tổ sư tứ đại thần công một trong Tẩy Tủy Kinh. Nghe lấy bên tai từng trận Phật âm, ở đây mấy vị Phật môn cao thủ cùng nhau mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy Ngô Nam Bắc trên da thịt dần dần bám vào bên trên một tầng kim quang. Kim quang óng ánh chói mắt, đúng là cùng lúc trước màn sáng bên trong bám vào tại Đạt Ma Tổ sư trên người kim quang không khác nhau chút nào. Là tứ đại thần công một trong Kim Trung Cháo. Không đúng, còn có Đồng Tử Công. T. Cái này tiểu hòa thượng đem Đạt Ma Tổ sư tứ đại thần công toàn bộ lĩnh ngộ. Cái này sao có thể? Nhìn xem lúc này đắm chìm trong Phật pháp kim quang bên trong Ngô Nam Bắc, ở đây một đám Phật môn cao tăng đều là trong lòng hoảng hốt. Không ai từng nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi như thế, đối phương đúng là thật đem Đạt Ma Tổ sư lưu lại truyền thừa lĩnh ngộ. Ha 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 ha. Không hổ là ta Lý Dương Hân đệ tử. Lúc này Lý Dương Hân cất tiếng cười to, trong mắt không che giấu được vẻ mừng rỡ. Nếu biết rõ bây giờ thế lực khắp nơi đều đối với Lưỡng Thiền tự nhìn chằm chằm. Tuy nói Lưỡng Thiền tự bên trong có mình cùng Long Sơ tăng nhân hai đại cao thủ tọa chấn, thế nhưng chung quy là quá mức yếu ớt. Bây giờ Ngô Nam Bắc được đến Đạt Ma Tổ sư truyền thừa, kể từ đó lời nói, Lưỡng Thiền tự thực lực sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, thử hỏi thiên hạ những cái kia ngấp nghé Lưỡng Thiền tự hạng giá áo túi cơm, ai dám thật cầm Lưỡng Thiền tự khai đao. Ngay tại lúc này, Lý Dương Hân nhìn hướng Ngô Nam Bắc sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chỉ thấy tại sau lưng Ngô Nam Bắc, từng đạo Phật môn kim quang không ngừng mà tập hợp, đúng là ở giữa không trung hóa thành một đạo kim thân tự Phật. Cái này một tôn kim thân đại Phật trên người tán phát ra khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trong mơ hồ có mấy phần thần vận. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 133, thân thế lộ ra ánh sáng. Ta chính là Phật đã chuyển thế. Chương 133, thân thế lộ ra ánh sáng. Ta chính là Phật đã chuyển thế. Kim thân đại Phật. Mọi người thấy lúc này hiện lên ở Ngô Nam Bắc sau lưng kim thân đại Phật, đều là có khả năng rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó vô tận Phật lực, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không gì sánh được hoảng sợ. Dù sao lần này cái này kim thân đại Phật phát tán ra khí tức, nhưng so với phía trước Ngô Nam Bắc buộc phát ra Phật khí mạnh lên quá nhiều. Tôn này kim thân đại Phật, nhìn qua khá quen. Ngay tại lúc này, có một vị Phật môn đỉnh tiêm cao thủ con mắt nhìn chằm chằm trên đài kim thân đại Phật, như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì. Hoảng sợ nói, Vân Tăng đã từng trong lúc vô tình tiến vào qua một gian rách nát chùa miếu bên trong, mà cái kia miếu thờ bên trong, chỗ cung phụng đương nhiên đó là cái này một tôn kim thân đại Phật. Hình như tôn này kim thân đại Phật chính là Phật môn một vị Phật đà. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là giật mình. Cái gì? Phật môn một tôn Phật đà? Thật hay giả, không phải là gạt người đi. Chẳng lẽ giang hồ truyền ngôn là thật, cái này tiểu hòa thượng thật là Phật đà chuyển thế hay sao? T. Phật đà chuyển thế. Cái này đúng là thật. Mọi người lúc này ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng trên lôi đài Ngô Nam Bắc. Nói đúng ra là nhìn hướng sau người lơ lửng ở giữa không trung cái kia một tôn kim thân đại Phật. Không ai từng nghĩ tới, giang hồ truyền ngôn đúng là thật. Thiếu Lâm tự bao xương bên trong, Quét Giác Thần Tăng lúc này mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn hướng trên đài Phật Đà Kim Thân, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Lại thật là Phật Đà Kim Thân. Cái này tiểu hòa thượng, đúng là Phật Đà chuyển thế. Quét Giác Thần Tăng lời nói xuất khẩu. Ở đây một đám Thiếu Lâm tự cường giả đều là sắc mặt kinh hãi. Cái này sao có thể? Phật Đà không phải cao ở trên trời, như thế nào lâm trần mà đến? Đáng ghét, để Lưỡng Thiền tự nhặt được tiện nghi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt khiếp sợ. Một bên Hư Trúc chắp tay hành lễ, lên tiếng dò hỏi, thần tăng vì sao Phật Đà sẽ nhập thế tu hành? Đối mặt mọi người nghi hoặc, chỉ thấy Quét Giác thần tăng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, trên trời cũng tốt, nhân gian cũng được, chung quy là coi trọng một cái chữ duyên. Có chút Phật Đà, nhân duyên chưa hết, cho nên liền sẽ hạ phàm tu hành. Mà cái này tiểu hòa thượng, đương nhiên đó là một tôn hạ phàm tu hành, trải qua luân hồi chuyển thế một tôn Phật Đà chuyển thế thân. Sở dĩ gia nhập Lưỡng Thiền tự, nên là trong minh minh duyên phận gây ra. Nói đến đây, Quét Giác thần tăng thở dài một tiếng. Khó trách cái này Ngô Nam Bắc tuổi còn nhỏ liền có sâu như thế Phật pháp cảm ngộ, nguyên lai là bởi vì chính là Phật Đà chuyển thế chi thân. Hư Trúc khẽ gật đầu. Trước kia trong lòng bởi vì thất bại mà sinh ra một ít bất mãn, lúc này cũng là quét sạch sành sanh. Hắn không cho phép chính mình bại bởi Lưỡng Thiền tự Ngô Nam Bắc. Thế nhưng hắn cho phép chính mình bại bởi Phật Đà chuyển thế chi thân Ngô Nam Bắc. Mặc dù cùng là một người, lại như hai người khác nhau. Lạc Đà Sơn bao xương bên trong, Cửu Châu Bồ Tát hai tay nắm chặt thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đáng ghét, gia hỏa này đúng là Phật Đà chuyển thế chi thân. Lưỡng Thiền tự đến cùng là ở đâu nhặt được như thế một cái tiện nghi? Nàng nhộn nhịp không công bằng. Nếu biết rõ Phật môn tu hành vốn là khó khăn, muốn thành cựu Phật Đà càng là khó càng thêm khó. Cho dù là Cửu Châu Bồ Tát chính mình, tại Phật pháp một đường bên trên cảm ngộ, cũng xa xa không đạt tới phi thăng trình độ. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Dương Hân tiện tay nhận lấy một tên đệ tử, đúng là trong truyền thuyết Phật Đà chuyển thế. Mà chính mình dốc lòng tuyển chọn đệ tử, mỗi một cái đều là giá áo túi cơm, đây quả thực muốn đem chính mình tức chết. Răng rắc. Thời khắc này Cửu Châu Bồ Tát cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh. Một quyền nện ở trên bàn, ánh mắt nhìn hướng quanh mình một đám đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, ai là Phật Đà chuyển thế, hiện tại tốt nhất nhanh lên bằng dao. Bác Lương Thế Tử trong bạo xương. Từ Phong Niên nghe lấy phía dưới mọi người nghị luận ầm ĩ trong lòng hoảng hốt. Cái này nhỏ con lựa chọc đúng là Phật Đà chuyển thế. Thật hay giả? Đối với lời của mọi người, hắn vẫn như cũng là bán tín bán nghi. Dù sao hắn thực sự là không thể tin được, trước mắt cái này tại giang hồ du lịch thời điểm tùy ý chính mình lấn ép tiểu hòa thượng, lại sẽ là trong truyền thuyết Phật Đà chuyển thế chi thân. Đây quả thực liền ngoài dự liệu. Bọn họ cũng không có nói sai. Cầm tiểu hòa thượng sau lưng hình thành Phật Đà kim thân, chính là ban đầu chân thân. Lần này hơn phân nửa là bởi vì Đạt Ma tổ sư truyền thừa ảnh hưởng, cho nên làm cho trong cơ thể hắn phủ bụi Phật Đà lực lượng được đến tỉnh lại. Hôm nay sau đó, Lưỡng Thiền tự sẽ thực sự trở thành thiên hạ Phật môn đứng đầu, không một người dám khiêu khích uy nghiêm. Lý Thuần Cương đứng chắc tay, thần sắc càng thêm phức tạp. Thời khắc này Lý Dương Hân khỏe miệng tiểu ý càng thêm nồng đậm. Không nghĩ tới đi, Bần tăng đổ nhi đúng là Phật Đà. Hâm mộ chết các ngươi. Lý Dương Hân cao giọng cười to. Hắn tử thu đầu Ngô Nam Bắc một khắc này, chính là biết chính là Phật Đà chuyển thế chi thân. Chỉ bất quá cái kia một cỗ Phật Đà lực lượng một mực yên lặng ở người phía sau trong cơ thể, vô luận như thế nào đều khó mà đem sống lại. Ai có thể nghĩ đến chỗ này phiền đúng là mượn nhờ Đạt Ma tổ sư lưu lại tứ đại thần công truyền thừa, lại nguyên bản Ngô Nam Bắc trong cơ thể Phật Đà lực lượng tỉnh lại. Đây cũng là dệt hoa trên gấm một việc. Bàn đấu giá bên trên. Chư vị, hiện nay trận đầu đấu giá hội đã kết thúc. Tiếp xuống chúng ta muốn bắt đầu vòng thứ nhất rút thưởng. Mọi người ở đây đắm chìm trong Ngô Nam Bắc chính là Phật Đà chuyển thế sự tình bên trong thật lâu khó mà lấy lại tinh thần thời điểm. Lục Tuyên âm thanh tại mọi người bên tai vang lên. Nghe thấy lời ấy, mọi người đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, nhộn nhịp đem ánh mắt rơi vào bản đấu giá bên trên. Chỉ thấy Lục Tuyển Nông nhưng cười một tiếng, mở miệng nói, "Chư vị, lần này chính là Lưỡng Thiền tự chỗ phái ra Ngô Nam Bắc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Dựa theo trước kia tuyên bố quy tắc, lần này vô danh phòng đấu giá sẽ từ dưới rót chính xác khách nhân bên trong, lập tức chọn lựa một người để thu hoạch được thích hợp nhất tu hành võ học bí điển xem như khen thưởng." Theo lời của nàng xuất khẩu, mọi người ở đây nháy mắt hưng phấn lên, từng cái đều là kích động, thật không thể chính mình là cái này may mắn. Cuối cùng đợi đến rút thưởng phân đoạn, vật khí của ta từ trước đến nay không sai, lần này ta thế tất yếu rút đến thứ nhất, thích hợp nhất chính mình tu hành võ học bí điển. Quả nhiên mạnh không nhất định tốt, thích hợp mới là tốt nhất. Đầu Ngô Nam Bắc một đám người đấu giá khỏe môi nết lên tiêu ý, hai mắt nhìn chằm chằm phòng đấu giá. Mà những cái kia tập trung thất bại người, không vẹn vẹn tổn thất đặt cược tất cả thẻ đánh bạc. Hiện nay còn muốn trơ mắt nhìn xem những cái kia áp chú thành công người không vẹn vẹn được đến gấp đôi thẻ đánh bạc, thậm chí còn có thể có được một bản thích hợp bản thân tu hành võ học bí điển. Trong lòng không khỏi hối hận, chính mình thế nào liền trong lúc nhất thời mắt bị mù, đầu người khác a. Chương 134, bắt đầu rút thưởng. Nam Cung Phát Xạ vừa bước vào thần tiên. Chương 134, bắt đầu rút thưởng. Nam Cung Phát Xạ vừa bước vào thần tiên. Hô trên lôi đài, Ngô Nam Bắc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong khi mở ra hai mắt một khắc này, nháy mắt bị quanh mình đình thai nhức góc tiếng kinh hô cho dọa nhảy dựng. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt toát ra mấy phần nghi hoặc. Nam Bắc, cảm giác làm sao? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên. Tập trung nhìn vào, không biết áo trắng tăng nhân khi nào đã đi tới bên bờ lôi đài, lúc này chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình, đầy mặt vẻ ân cần. Sư phụ. Ngô Nam Bắc mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức thân hình lóe lên, bắt đầu từ trên lôi đài đi xuống. Vỗ tay nói, làm phiền sư phụ nhớ mong, đồ nhi vô sự. Nhìn trước mắt Ngô Nam Bắc, Lý Dương Hân trầm mặc sau một hồi lâu, vừa rồi mở miệng nói, ngươi có biết ngươi vừa bận trô đã trải qua cái gì? Nghe thấy lời ấy, Ngô Nam Bắc hơi nhíu lên lông mày, suy tư thoạt đầu phía trước trong đầu của mình hiện ra đủ loại. Sư phụ, ta hoảng hốt ở giữa tựa như đi tới một chỗ mây mù quần quanh chi địa. Cái chỗ kia tràn ngập liên tục không ngừng địa Phật môn khí vận, mà ta cùng với rất nhiều tăng chúng đều là khoanh chân tại trên bồ đoàn, trong miệng niệm tụng kinh văn, mà trước mắt thì là một tôn cao vút trong mây kim thân đại Phật. Tựa như Phật tổ. Theo Ngô Nam Bắc lời nói xuất khẩu. Lúc này Lý Dương Hân trong lòng giật mình, hắn nghĩ đến Ngô Nam Bắc khả năng sẽ nhớ lại một chút đã từng. Ai có thể nghĩ đến đối phương đúng là trực tiếp tìm căn nguyên đi tìm một gốc, nhớ lại chính mình thân là Phật đà thời điểm tình cảnh. Không có. Lý Dương Hân thăm dò tính mà hỏi thăm. Nghe nói như vậy Ngô Nam Bắc trầm mặc một lát rồi nói ra, trừ cái đó ra, ta mơ hồ cảm giác được mình cùng thiên địa đại đạo ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Liên tựa như, ta đã lĩnh ngộ Phật môn đại đạo đồng dạng. Lời này vừa nói ra, Lý Dương Hân khiếp sợ trong lòng càng lớn mấy phần. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn hướng bên mình, lập tức thấp giọng nói, có mấy lời hiện tại không thích hợp nói. Trước về bao xương đi. Tốt. Ngô Nam Bắc đi theo Lý Dương Hân rời đi. Quanh mình mọi người mặc dù chú ý tới nơi đây tình huống, bất quá nhưng cũng chưa quá nhiều lưu ý, dù sao Lý Dương Hân chính là Ngô Nam Bắc sư phụ, thực lực đồng dạng vô cùng cường đại, bọn họ cũng không giống như đụng vào rủi ro. Bàn đấu giá bên trên, Lục Tuyền ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Chư vị mời nhìn hết màn. Chỉ thấy màn sáng bên trong, lần thứ hai hiện ra tàng kinh các dáng dấp. Mà tại trước mắt bao người, chỉ thấy tàng kinh các bên trong có một bản võ học bí điển quanh thân tản ra màu tím nhạt của sáng, hóa thành một đạo màu tím nhạt chùm sáng từ trong phiêu đãng mà ra. Một cố dọa người khí tức bao phủ tại trên đó, khiến lòng người phát run. Tuy nói cố khí tức này kém xa lúc trước đấu giá Phật môn bí điển, thế nhưng cũng tuyệt đối vượt xa bình thường võ học bí điển. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bản kia màu tím nhạt chùm sáng chậm rãi phiêu đãng tại phòng đấu giá trên không, không ngừng mà lượn vòng lấy, liền tựa như đang tìm kiếm người hữu duyên đồng dạng. Chư vị, đây chính là chúng ta lần này chuẩn bị đưa ra ngoài võ học bí điển. Còn mời chư vị yên tâm, chúng ta Vô Danh phòng đấu giá sẽ không can dự võ học bí điển chọn chủ. Cái này võ học bí điển đã thông linh, sẽ tự đi chọn lựa thích hợp tu hành khách nhân của nó trở thành chủ nhân. Lục Tuyền âm thanh nơi này khắc vang lên. Mọi người lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một đạo màu tím nhạt chùm sáng, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Hưu. Màu tím nhạt chùm sáng ở giữa không trung xoay quanh sau một hồi lâu, mới chậm rãi lơ lửng tại một vị mặc áo trắng, bên hông phối lưu song đao trên người nữ tử. Người này không phải người khác, đương nhiên đó là Nam Cung Phát Sạn. Tiên Chi bảng đứng đầu bảng. Nam Cung Phát Sạn. Mọi người ở đây tự nhiên là nhận ra Nam Cung Phát Sạn, lúc này đều là trong lòng giật mình. Không ai từng nghĩ tới đúng là người này được tiện nghi. Có chút ý tứ. Nam Cung Phát Sạn nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình màu tím nhạt chùm sáng, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Lần này nàng bất quá là buồn chán, tiện tay đặt cược mà thôi, không nghĩ tới lại còn có lấy như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Chúc mừng vị khách nhân này trở thành buồn chàng đấu giá hội trận đầu may mắn. Nhìn thấy màu tím nhạt chùm sáng chọn chủ, Lục Tuyền thanh âm êm ái lúc này vang lên. Vật này làm gì dùng? Nam Cung Phát Sạn nhìn trước mắt màu tím nhạt chùm sáng, không nhịn được nhíu mày. Nếu biết rõ lúc trước cái kia có đạt ma tổ sư tứ đại thần công truyền thừa chùm sáng, có thể là trực tiếp chui vào đến Ngô Nam Bắc trong cơ thể. Nghĩ đến đây, Nam Cung Phát Sạn chính là chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào trước mắt màu tím nhạt chùm sáng. Trong khi ngón tay ngọc chạm đến một khắc này, một đạo màu tím nhạt quần sáng nháy mắt chính là tràn ngập Nam Cung Phát Sạn toàn thân. Một cú dọa người khí tức trực tiếp liền đem tại quanh mình mấy vị giang hồ cao thủ cho đánh bay ra ngoài. T. Khí tức thật là khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là một bản võ học bí điển, cũng có uy thế như vậy. Không biết cái này Nam Cung Phát Sạn lấy được sẽ là cái gì võ học bí điển. Thật là có chút hiếu kỳ. Không biết Vô Danh phòng đấu giá có thể cho ra đáp án. Nhìn xem bị màu tím nhạt quần sáng đoàn đoàn bao vây Nam Cung Phát Sạn, mọi người tại đây nộn nhịp đem ánh mắt rơi vào Lục Tuyền trên thân. Hy vọng cái sau có khả năng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chư bị chớ có vội vàng sao động. Lần này Nam Cung cô nương lấy được võ học bí điển. Tên là Trảm Tiên Nhất Đao. Chiêu này chính là đương thời đao pháp số 1, cho dù là đối mặt lục địa thần tiên, cũng vẹn vẹn chỉ cần một đao là được. Lại chiêu này đưa ra, sẽ không đối tự thân tạo thành bất kỳ phụ tải. Liên tại Lục Tuyền nói chuyện lúc, Nam Cung Phát Sạn khí tức trên thân đã bắt đầu không ngừng mà kéo lên. Một cỗ dọa người khí tức dần dần tràn vào đến trong cơ thể của nàng, nhận lấy nàng điều động. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể nàng tu vi đang không ngừng kéo lên. T. Chẳng lẽ cái này võ học bí điển còn có thể tăng cao tu vi? Cái này khó tránh cũng quá thần kỳ đi. Mọi người thấy trước mắt một màn này, một mặt vẻ kinh hãi. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng võ học bí điển chỉ có cố gắng tu hành mới có thể để tự thân cảnh giới kéo lên. Thế nhưng hiện tại xem ra có vẻ như cũng không phải là như vậy. Chư vị, Vô Danh phòng đấu giá chỗ lấy ra võ học bí điển đều là đại biểu cho một môn truyền thừa. Chỉ cần thu hoạch được truyền thừa tán thành, liền có thể đem võ học bí điển lĩnh ngộ được tinh túy, cho nên có khả năng trực tiếp tăng lên thực lực bản thân. Lục Tuyền âm thanh xuất khẩu. Mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi. Trực tiếp lĩnh ngộ tinh túy tăng cao tu vi. Cái này khó tránh cũng quá nghịch thiên đi. Giờ phút này, nguyên bản nhắm mắt lĩnh ngộ truyền thừa Nam Cung Phát Sạn chậm rãi mở ra hai mắt. Sau một khắc, một cỗ lăng liệt sát ý từ trong cơ thể bắn ra. Khoảng cách nàng gần nhất mấy người, lúc này đúng là bị như thế sát ý dọa đến sắc mặt tạm đạm, trực tiếp ngất đi. Ta đã vào lục địa thần tiên. Chương 135, kiện thứ 2 vật đấu giá. Đạo gia bí điển. Chương 135, kiện thứ 2 vật đấu giá. Đạo gia bí điển. Lục địa thần tiên. Mọi người ở đây thấy cảnh này, từng cái đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. T. Một bản võ học bí điển liền có thể thành tựu một vị lục địa thần tiên hay sao? Đây chính là Vô Danh phòng đấu giá phúc lợi sao? Khó tránh cũng quá dọa người rồi đi. tuy nói so ra kém đạt ma tổ sư tứ đại thần công truyền thừa, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Lần tiếp theo rút thưởng là chuyện gì, lần này ta toàn bộ đều đặt cược gấp một lần, ta cũng không tin cái này còn không thể để cho ta thu hoạch được tư cách. Tiếp theo vốn võ học bí điện truyền thừa, là ta. Cút đi. Kiến thức đến võ học bí điện cường đại về sau, trong phòng đấu giá nháy mắt chính là vang lên la hét tầm ý âm thanh. Bàn đấu giá bên trên, Lục Tuyên ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Sau một hồi lâu, nguyên bản huyên náo phòng bán đấu giá bên trong vừa rồi dần dần yên tĩnh lại. Chư vị khách nhân, trận đầu đấu giá hội đã kết thúc, tiếp xuống chúng ta muốn mở ra trận thứ hai đấu giá hội. Mời chư vị khách nhân trở lại vị trí của mình bên trên chuẩn bị sẵn sàng. Theo Lục Tuyên lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây đầu tiên là sửng sở, ngược lại điên cuồng hướng lấy chính mình sở tại vị trí buôn tập mà đi. Sợ sau một khắc, chính mình liền sẽ bởi vì không kịp ra giá mà bỏ lỡ kiện thứ hai vật đấu giá đồng dạng. Lục Tuyên nhìn xem mọi người toàn bộ ngồi xuống về sau, nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức có chút che trường, màn sáng bên trên lần thứ hai có một đoàn hồng sắc quang đoàn từ trong bay ra, lơ lửng tại Lục Tuyên trên lòng bàn tay. Theo hồng sắc quang đoàn dần dần tản đi, trong đó trong mơ hồ hiện lộ ra một cái chân dung, đúng là một viên đan dược hình thức ban đầu. Đây là đan dược. Đấu giá không phải thiên hạ bí điển sao? Làm sao thành đan dược? Treo đầu dê bán thịt chó. Không đúng, đan dược này là giả dối, là cái kia bí điển hiện ra. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm trước mắt hồng sắc quang đoàn. Cẩn thận nhìn qua liền sẽ phát hiện, cái này hồng sắc quang đoàn bên trong xuất hiện đan dược hình thức ban đầu căn bản cũng không khôi phục tồn tại. Tất cả đều là trong đó ẩn chứa bí điển chỗ biến hóa ra. Nghĩ đến đây, mọi người ở đây chính là không nhịn được vì thế mà kinh ngạc, nhộn nhịp hiếu kỳ cái này kiện thứ hai vật đấu giá là cái gì. Núi võ đang bao xương bên trong, một vị lão giả râu tóc bạc trắng lúc này bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Đan, thật cường liệt đan đạo chi khí, đúng là cùng bần đạo sở tu đan đạo phù hợp với nhau. Vị lão giả này không phải người khác, chính là Hồng Tẩy Tượng Tam sư minh, tên là Tống Chi Mệnh. Tại núi võ đang bên trong chính là ti chức luyện đúc ngoại đan, tại đan đạo một đường bên trên có cực cao tạo nghệ. Đồng thời đạo nhà tu vi cũng là cực kỳ không tầm thường, cho nên Hồng Tẩy Tượng ngày bình thường thích nhất cùng hắn lĩnh giáo luyện đan chi đạo. Trong khi tiếng nói vang lên, một bên Vương Sùng Lâu lúc này hơi kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân cái kia hồng sắc quang đoàn, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Ở trong đó, có vẻ như ẩn chứa ta đạo gia khí vận. Chẳng lẽ vật này chính là ta đạo gia bí điện? Cho dù là Vương Sùng Lâu, lúc này cũng không dám xác định. Mà bên cạnh Hồng Tẩy Tượng lúc này lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân hồng sắc quang đoàn. Miệng nói, ở trong đó ẩn chứa cơ duyên, cùng Tam sư huynh đại đạo cực kỳ phù hợp. Long Hổ Sơn bao xương bên trong, thân là lão tiên sư một trong Triệu Hy Diệp mở ra hai mắt, nhìn hướng cái kia một đoàn hồng sắc quang đoàn. Cao mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Cái này chùm sáng bên trong đúng là mơ hồ có mấy phần đạo gia khí tức bộc lộ. Chẳng lẽ đây là ta đạo gia cơ duyên? Hắn không dám xác định. Bên cạnh Triệu Đan Bình cùng Triệu Đan Hạp hai người hai mặt nhìn nhau, đều là không nói một lời. Triệu Khải bao xương bên trong, Triệu Huyên Tố dương mắt nhìn hướng trong sân hồng sắc quang đoàn, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Triệu lão tiên sư, làm sao vậy? Triệu Khải nhìn hướng Triệu Huyên Tố, nhíu mày dò hỏi. Cái sau nghe vậy, duỗi ra ngón tay chỉ trong sân hồng sắc quang đoàn. Trong miệng nói ra, hiện nay vật đấu giá, vận đạo đúng là có mấy phần cảm giác quen thuộc. Bên trong phòng đấu giá, mọi người lúc này ánh mắt đều là nhìn chằm chằm hồng sắc quang đoàn. Một chút không chịu nổi tính tình người, càng là thúc giục nói, đều đi qua lâu như vậy, cũng nên tuyên bố mê để đi. Lần này kiện thứ hai vật đấu giá đến cùng là cái gì, làm sao thần bí như vậy? Đúng thế đúng thế. Treo khẩu vị của chúng ta có ý tứ nha. Van cầu ngươi, nhanh lên tuyên bố đáp án đi. Nghe lấy lời của mọi người, Lục Tuyên cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, cuốn bí điển này chuyện cụ thể, tha thứ ta không cách nào nói cho chư vị. Bất quá ta có thể trước thời hạn cùng chư vị lộ ra một cái tình báo. Vật này cùng đạo gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiếng nói vang lên, mọi người ở đây đều là vì một trong kinh hãi. Cái gì? Cùng đạo gia tương quan? Đầu tiên là Phật môn bí điển, hiện nay lại là đạo gia bí điển, ngươi cái tiếp theo sẽ không phải muốn đấu giá nho gia bí điển đi. T. Nói không chừng chư tử bách gia bí điển toàn bộ đều đập một lần. Đây không phải là vừa vặn nha, người người có phần a. Ha 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 ha, nói không sai, nếu như đấu giá bí điển đủ nhiều, luôn có thể cướp được một hai kiện a. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất toàn xương. Mọi người lúc này ngươi một lời ta một câu, trong chàng nháy mắt chính là huyên náo thành một mảnh. Long Hổ Sơn bao xương bên trong, cùng đạo gia có liên quan bí điển. Xem ra bần đạo vừa vặn cảm giác không có sai. Cái này hồng sắc quang đoàn bên trong tuyệt đối là khó lường đồ vật. Triệu Hy Diệc nghe lấy Lục Tuyền lời nói, thần sắc càng thêm kích động lên. Hắn mặc dù là đạo gia ba vị lao thiên sư một trong, thế nhưng lần này muốn bằng vào thực lực của mình phi thăng căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Chỉ khi nào được đến quyển này có quan hệ với đạo gia bí điển lời nói, như vậy thì sẽ có được trong đó đạo gia truyền thừa. Đến lúc đó chính mình liền có thể bằng vào truyền thừa mà để thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, muốn phi thăng lại có gì khó. Xem ra lần này đạo này nhà bí điển, chúng ta nhất định phải giành giật một hồi. Triệu Hy Diệc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt bên trong lóe ra một chút tinh quang, tràn đầy khát vọng. Núi võ đang trong bao xương, vậy mà thật là đạo gia bí điển. Mọi người ở đây lúc này đều là giật mình. Nếu biết rõ ở đây chư vị đều là đạo gia nổi tiếng cường giả, thực lực phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng là tuyệt đối cường đại tồn tại. Chỉ bất quá chư vị đều tuổi tác đã cao, cho nên tâm nguyện đơn giản chính là hy vọng một ngày kia có thể sống nhìn thấy võ đang làm hưng. Hiện nay nhìn thấy lần này đấu giá chính là đạo gia bí điển, Nếu là bọn họ có khả năng đập xuống lời nói, như vậy núi Võ Đang chắc chắn sẽ quật khởi, đến lúc đó sẽ nghiền ép Long Hồ Sơn, trở thành thiên hạ đạo gia đứng đầu. Chương 136, Các Hồng Tiên Ông. Trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão. Chương 136, Các Hồng Tiên Ông. Trong truyền thuyết thuốc trường sinh bất lão. Phòng bán đấu giá bên trong, mọi người lúc này đều là dương mắt nhìn hướng trên đài đấu giá Lục Tuyền. Còn mời các hạ chớ có thừa nước đục thả câu, mau mau tuyên bố đáp án đi. Cuối cùng là có người không chịu nổi tính tình, lúc này thúc giục. Nhìn thấy treo đủ mọi người khẩu vị phía sau, Lục Tuyền cũng không tại thừa nước đục thả câu, đưa ra ngón tay ngọc hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Chư vị mời nhìn hết màn. Chỉ thấy lúc này màn sáng bên trong, cảnh tượng bắt đầu dần dần biến hóa. Thời khắc này màn sáng bên trong, một vị tuổi tác chỉ có hơn 10 tuổi thiếu niên quỳ rạp trên đất, mà tại trước mặt hắn thì là một bộ quan tài bên trong, một vị lao giả nằm, bình yên mà qua. Thiếu niên ba bái chín khấu, giữ đạo hiếu 3 năm sau, đứng dậy rời nhà, tại Kinh Châu hưng nghĩa hơn 20 năm, thanh danh đại trấn. Người chính là Cát Hồng. Lúc này chính gặp nạn đói, Cát Hồng mở kho tế dân, có một vị bị người trong thiên hạ xưng là tiểu thần tiên người tìm tới Cát Hồng xem bệnh. Trong khi nhìn thấy Cát Hồng mở ra hiệu thuốc về sau, vì thế mà kinh ngạc. Đúng vậy. Cát Hồng khẽ gật đầu. Ngươi có thể cứu tế thiên hạ và dân. Tiểu thần tiên mở miệng. Cát Hồng khẽ giật mình, lắc đầu nói, ta chỉ cái này một người, thiên hạ lê dân thương sinh không tính toán, làm sao có thể cứu? Ta nói ngươi có thể cứu, ngươi liền có thể cứu. Chỉ thấy cái kia tiểu thần tiên thi triển thuật pháp, trong tay biến hóa ra một viên đan dược, trong khi đan dược đưa cho Cát Hồng về sau, cái sau uống vào phía sau. Đối với ý đạo sinh ra vô song cảm ngộ, sau đó ý đạo gần như thông thần, thiên hạ bách tính đều biết Kinh Châu nội thành có thần ý địa, tên Cát Hồng. Bên trong phòng đấu giá, thấy cảnh này trong lòng mọi người không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Là đạo gia Cát Hồng Tiên Ông. Nghe đồn Cát Hồng Tiên Ông chính là đạo giáo luyện đan thuật đỉnh tiêm cao thủ, chẳng lẽ lần này là chuyển thừa? T. Đạo giáo luyện đan thuật. Như vậy người tiên. Vừa bạn thấy, chính là Cát Hồng Tiên Ông mới vào thiên hạ, cứu tế vạn dân tình cảnh. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là khiếp sợ không thôi. Đối với Cát Hồng, mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không biết lai lịch, thế nhưng vẫn như cũ có không ít người có khả năng nói ra thân phận. Chính là đạo giáo Kim Đan phái một đời tông sư, tại đạo giáo bên trong có thể nói là có địa vị cực cao. Núi Võ Đang trong bao xương, đúng là Cát Hồng, Kim Đan phái tiểu tiên ông. Tống Chi Mệnh nhìn thấy màn sáng bên trong Cát Hồng thời điểm, trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thân là Núi Võ Đang bên trong luyện đan tông sư, hắn tu hành thuật luyện đan, kỳ thật chính là xuất từ Cát Hồng lưu tại thế gian rất nhiều tác phẩm. Chỉ tiếp theo thời gian biến thiên, lúc trước Cát Hồng lưu lại rất nhiều luyện đan thuật đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Lúc này gặp đến Cát Hồng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khiếp sợ. Đúng là Cát Hồng tiên ông. Xem ra lần này đạo gia bí điển, chúng ta tình thế bắt buộc. Vương Sùng Lâu trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị. Hắn rất rõ ràng luyện đan thuật đối với bây giờ Núi Võ Đang tầm quan trọng. Tuy nói Núi Võ Đang một đám đạo sĩ không cầu phi thăng, chỉ cầu nhân gian không việc gì. Thế nhưng nếu là có thể mượn nhờ thuật luyện đan sống lâu một chút thời gian, cũng là có khả năng nhiều vì nhân gian nhiều phúc chỉ. Long Hồ Sơn trong bao xương. Cát Hồng tiên ông. Xem ra lần này chính là ẩn chứa Cát Hồng tiên ông truyền thừa. Ha 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 ha, lần này chúng ta Long Hồ Sơn tình thế bắt buộc. Triệu Hy Diệc lúc này đầy mặt vẻ mặt hưng phấn. Hắn lường trước qua lần này sẽ là cực kỳ khó lường đạo gia bí điển. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ đúng là Cát Hồng lưu lại. Cát Hồng tại luyện đan một đường bên trên có thể nói là đi ra ngoài cực xa. Càng có giang hồ truyền ngôn, Cát Hồng lưu lại luyện đan thuật chính là có khả năng luyện chế ra phi thăng đan dược. Như truyền ngôn là thật, như vậy chính mình liền có hy vọng phi thăng. Màn sáng bên trong, cảnh tượng lần thứ hai phát sinh biến hóa. Lúc này Cát Hồng xuất hiện tại một chỗ trên núi, mà trong núi chỉ có xây dựng một tòa nhà cỏ. Ở trong núi hái thuốc, tự xưng là dược tử, cả ngày hái thuốc, lấy thảo dược bắt đầu luyện chế đan dược. Lấy một loại màu tím tảng đá luyện chế ra một viên đan dược, nghe đồn dùng về sau có khả năng thế nhân trường sinh bất lão. Chỉ bất quá đan dược này dược tính cực kỳ bất ổn. Lúc thì luyện chế ra tới đan dược, không cách nào khiến người mang thai. Lúc thì luyện chế ra tới đan dược, nhưng là dùng về sau có khả năng sinh ra hài tử. Không giống nhau. Lúc này phòng bán đấu giá bên trong xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch. Ngược lại chính là trước nay chưa từng có ồn ào. Giải. Trường sinh bất lão. Loại đan dược này vậy mà thật tồn tại. T. Các Hồng Tiên Ông đúng là từng luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão. Cái này sao có thể? Khi mọi người biết Các Hồng luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão về sau, từng cái đều là hưng phấn không thôi. Thậm chí liền một chút đạo gia cao thủ, giờ phút này đều khó mà kiềm chế chính mình nội tâm vui sướng. Thế gian tu sĩ sở tu đều là cái gì? Đơn giản chính là trường sinh hai chữ. Đại tần trong bao xương. Cái nhiếp kiếm thánh. Ngươi vừa vặn có nghe hay không? Các Hồng Tiên Ông từng luyện chế ra trường sinh bất lão đan dược. Phù Tô lúc này mở to hai mắt nhìn, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Nếu biết rõ Thủy Hoàng Đế cố gắng cả đời chính là tại truy tìm trường sinh bất lão bí mật, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy đều không có chút nào thu hoạch. Kết quả hiện nay Phù Tô nhưng là biết Cát Hồng đã từng luyện chế thành công ra trường sinh bất lão đan dược, hắn làm sao có thể không kích động? Đạo gia luyện đan thuật, thật là thần kỳ. Thời khắc này cái nhiếp cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Nếu là có thể đem lần này bí điển đập xuống, nói không chừng trong đó có ghi chép trường sinh bất lão đan dược luyện chế biện pháp. Đến lúc đó, Phù Hoàng Trường Sinh liền có nhìn. Phù Tô giờ phút này đặt quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải đem đạo này nhà bí điển đập xuống. Bởi vì, chỉ vì trường sinh bất lão đan dược. Màn sáng bên trong lần thứ hai biến hóa. Lúc này các hồng vị trí tình cảnh lại bắt đầu không ngừng mà biến hóa. Chỉ thấy lúc này cùng một vị lão giả nhìn nhau mà ngồi, gặp nhau hận một đồng dạng. Cái sau không phải người khác, chính là tinh thông hoàng lão chi học nhà luyện đan, Lưu An. Lưu An nhìn trước mắt các hồng, chậm rãi mở miệng nói, "Các hồng, bây giờ thanh danh của ngươi thực sự là quá lớn. Thiên hạ lê dân đã khương nghi trở thành thần tiên đối đãi. Nếu như ngươi muốn tu hành, ta có thể an bài ngươi ở lại, đến lúc đó có hy vọng đắc đạo phi thăng." Các hồng tự nhiên cũng là không có khách khí, trực tiếp chính là tại Lưu An trụ sở lưu lại. Lắc lư 3 năm đã qua. Lúc này các hồng nhìn hướng Lưu An, hỏi, "Ta đã tu đạo 3 năm, lại cuối cùng không có thu hoạch. Nếu như ngươi nguyện ý truyền thụ cho ta tiên thuật lời nói, có lẽ có nhìn một khi đắc đạo." Lưu An nghe vậy, rõ ràng các hồng có bản lĩnh thật sự, lúc này đem Sơn Âm ẩn sĩ Tân Hiến Anh giới thiệu cho hắn. Cái so đối nó phi thường trọng thị. Cũng nguyên nhân chính là đây, các hồng học tập đến một chút tiên thuật cùng luyện đan chi pháp. Sau đó thành thiên hạ đạo môn lãnh tụ một trong. Một khi ngộ đạo, cả họ được nhờ. Chương 137, sửa đổi quy tắc. Chỉ có một lần tăng giá cơ hội. Chương 137, sửa đổi quy tắc. Chỉ có một lần tăng giá cơ hội. Theo màn sáng bên trong cảnh tượng dần dần tàn đi. Lúc này ở tràng mọi người kích động, từng cái nhìn hướng trên đài hồng sắc quang đoàn ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Các hồng tiên ông truyền thừa, trường sinh bất lao thuật luyện đan, có hy vọng đắc đạo phi thăng chi pháp. Cái này hồng sắc quang đoàn so với lúc trước đạt ma tổ sư lưu lại tứ đại thần công, chỉ có hơn chứ không kém. Một đám người đấu giá lúc này hô hấp càng thêm gấp rút, đã không kịp chờ đợi chuẩn bị ra giá. Thấy cảnh này Lục Tuyển Nông nhưng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị đoán được không sai, lần này kiện thứ hai vật đấu giá chính là đạo gia bí điển, đạo gia thánh điển. Ở trong đó ẩn chứa các hồng tiên ông truyền thừa, đập xuống người có hy vọng lĩnh ngộ các hồng tiên ông thuật luyện đan cùng với nắm giữ tiên pháp. Lần này đấu giá cùng trận đầu đấu giá khác biệt, cho phép nâng giá, chỉ là mỗi người chỉ cho phép nâng giá một lần. Cuối cùng người trả giá cao được, mà giá cao nhất người sẽ trực tiếp được đến đạo gia thánh điện truyền thừa." Theo Lục Tuyển lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây đều là giật mình. Cái gì? Lại sửa đổi đấu giá quy tắc? Mỗi người chỉ có thể nâng giá một lần. Đây không phải là nhằm vào chúng ta những này tán khách nha? Đúng vậy a. Những đại thế lực kia tới động một tí chính là mười mấy người, bọn họ chẳng phải là có vài chục lần ra giá cơ hội. Cái này không công bằng a. Mọi người đối với lần này vô danh phòng đấu giá cho ra đấu giá quy tắc cực kỳ bất mãn. Ngay tại lúc này, một đạo băng lanh âm thanh tại đấu giá trên đài vang lên. Nếu là chư vị muốn đấu giá, ra giá cao nhất là đủ. Nếu như các ngươi giá cao nhất đều không bằng người khác, cái kia lại có cái gì tư cách đi nâng giá? Chẳng biết lúc nào, Ôn Bất Thắng đã xuất hiện ở trên đài. Cầm trong tay ma đao thiên nhận, quanh thân tỏa ra một cô lăng liệt sát khí. Theo sự xuất hiện của hắn, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói. Trên thực tế Ôn Bất Thắng nói không có sai, chính mình giá cao nhất đều chẳng qua là đối phương giá khởi điểm, như vậy căn bản cũng không có tư cách đi chất vấn phòng đấu giá quý cũ. Nhìn xem dần dần xa vào đến yên lặng bên trong phòng bán đấu giá, Lục Tuyển thanh âm êm ái vang lên, lần này tất nhiên chư vị không có ý kiến, như vậy lập tức tránh ra bắt đầu đấu giá. Lần này đấu giá, giá cả khởi điểm là 100 cái linh thạch. Linh thạch tăng giá không hạn, mỗi người chỉ có một lần tăng giá cơ hội. Cuối cùng, người trả giá cao được. Đồng thời, chỉ có ra giá người mới có tư cách tham gia vòng thứ 2 rút thưởng phân đoạn. Trong khi tiếng nói vang lên, mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, đều là cắn răng. Chỉ có một lần cơ hội, ta cũng muốn ra giá. Ai sẽ không ra giá, mặc dù món đồ đấu giá này ta khẳng định không có cơ hội, thế nhưng ta ra giá liền có thể tham gia tiếp xuống rút thưởng, cớ sao mà không làm đây? Cho dù là táng gia bại sản, ta cũng nhất định muốn đem vật này đập xuống. Thế lực lớn lại như thế nào, bọn họ tài lực cũng bất quá như vậy. Vừa vặn có thể là áp chú thắng không ít linh thạch, lần này ta toàn bộ quay con thôi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lòng cũng sớm đã hạ quyết tâm. Đập không đấu giá được không trọng yếu. Trọng yếu là muốn biểu lộ rõ ràng quyết tâm của mình. Húng chi ra giá mới có thể tham gia rút thưởng phân đoạn, cái này không ra giá cũng không được à. Ta ra giá 100 cái linh thạch. 101 cái. 120 cái. 121 cái. Theo từng tiếng tăng giá âm thanh truyền đến, rất nhanh linh thạch giá cả chính là bị nâng giá ảo ảo đến 200 cái. Có thể phát hiện, lần này ra giá người đều là một chút tăng khách, bọn họ chỉ có một lần ra giá cơ hội, cho nên lần này ra giá chẳng qua là vì tranh thủ tham gia rút thưởng danh ngạch mà thôi. Dù sao một khi ra giá chậm chờ đến giá cả bị nâng giá ảo ảo đi lên về sau, như vậy nhưng là liền tham gia rút thưởng danh ngạch cũng bị mất. 400 cái linh thạch. Ngay tại lúc này, một gian bao xương bên trong đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Nguyên bản vừa bận tăng giá nói 220 cái linh thạch, mọi người nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, từng cái mở to hai mắt nhìn hướng ra giá cái kia ghế lô. Đây mắt không dám tin. Cái gì gia đình a, trực tiếp chính là nâng giá đến 400 cái linh thạch. Cái này còn có để hay không cho người chơi a, ta còn không có ra giá đây. May mắn ra giá sớm, ta có rút thưởng danh ngạch. 400 cái linh thạch, thật là đại thủ đa. Lúc này phòng bán đấu giá bên trong, có người vui vẻ có người sầu. Lúc trước nâng giá cũng bất quá mới 10 hơn người mà thôi, nếu là lần này 400 cái linh thạch thành giao lời nói. Như vậy cũng chỉ có cái này hơn 10 người có khả năng tham gia tiếp xuống rút thưởng phân đoạn. Chúng thưởng tỷ lệ tăng gọn. Triệu Khải vị trí bao xương bên trong. Triệu Viên Tố mở to hai mắt nhìn, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Triệu Khải. Điện hạ, ngươi bây giờ ra giá có thể hay không quá gấp? Hắn bạn lần không ngờ Triệu Khải sẽ như thế không chịu nổi tính tình. Nếu biết rõ mỗi người chỉ có một lần ra giá cơ hội, đối phương hiện tại liền dùng hết lời nói, như vậy thực sự là được không bù mất. Nghe nói như thế, Triệu Khải thì là xua tay nói, ta chính là không quen nhìn phía dưới những tên kia lằng nhằng bộ dạng. có bản lĩnh liền 400 cái linh thạch giá bắt đầu. Dù sao bản điện hạ đối cái này cái gọi là đạo gia thánh điện không có hứng thú, chờ đến giá cả không sai biệt lắm, Triệu Lao Thiên sư ngươi ra giá không phải tốt. Lời này vừa nói ra, Triệu Viên Tố trong lòng không nhịn được chậm chậm miệng, không hổ là Cách Dương hoàng đế con tư sinh, nói chuyện chính là không giống. Bác Lương thế tử trong bạo xương, 400 cái linh thạch. Cái này Triệu Khải là trực tiếp lựa chọn từ bỏ sao? Từ Phong Niên nhìn hướng Triệu Khải vị trí bao xương, cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một bên Lý Thuần Cương thì là nhàn nhạt mở miệng nói, lần này Triệu Khải bên người đi theo một cái kia Long Hổ Sơn lão thiên sư Triệu Viên Tố, chắc hẳn nó cho nên nâng giá, chính là vì để cái này Triệu Viên Tố đập đến vật này đi. Nghe nói như vậy, Từ Phong Niên khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Lý Thuần Cương, lên tiếng dò hỏi, Lý Lao kiếm thần, đạo này nhà thánh điện ngươi cảm giác không có hứng thú? Lão phu lấy kiếm nhập đạo, đối với đạo gia chi thuật không có chút nào hứng thú. Lý Thuần Cương lắc đầu, chính mình đường đường thanh sam kiếm thần, làm sao lại đối loại vật này cảm thấy hứng thú? Từ Phong Niên khẽ mỉm cười nói, đã như vậy làm phiền Lý Lao kiếm thần ra giá 600 cái linh thạch. Nghe nói như vậy, Lý Thuần Cương hơi nhíu lên lông mày, còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, chính là nghe đến Từ Phong Niên âm thanh truyền đến, dù sao chúng ta cũng không cần vật này, chính là nghĩ ác tâm một phen cái này Cách Dương hoàng đế con tư sinh. Lời này vừa nói ra, Lý Thuần Cương khỏe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, lập tức vung tay lên, trực tiếp liền đem 600 cái linh thạch đặt ở đấu giá khay bên trên. Giờ phút này, trên đài đấu giá Lục Tuyển ánh mắt nhìn hướng Từ Phong Niên vị trí bao xương, mở miệng nói, trong một gian phòng có người ra giá 600 cái linh thạch, nhưng có người tiến hành tăng giá. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Chương 138, lặp lại ra giá. Giàu đến chảy mỡ Long Hồ Sơn. Chương 138, lặp lại ra giá. Giàu đến chảy mỡ Long Hồ Sơn. 600 cái linh thạch. Đến cùng là ai đúng là như vậy tài đại khí thô, trực tiếp tăng giá 200 cái linh thạch. Mọi người tại đây lúc này đầy mặt vẻ khiếp sợ. Nếu biết rõ bọn họ cho dù là làm đủ chuẩn bị, thế nhưng đem tất cả vốn liếng cộng lại, cũng bất quá mới 200 cái linh thạch mà thôi. Hiện nay nhìn thấy có người ngắn như vậy thời điểm, trực tiếp liền tăng giá 200 cái linh thạch, đem giá cả tăng lên tới 600 cái linh thạch. Cái này là thật ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Núi võ đang trong bao xương. Nghe lấy 600 cái linh thạch báo giá, sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên vì đó một liền. Vương Sùng Lâu ánh mắt rơi vào Tống Chi Mệnh trên thân, ngưng tụ âm thanh hỏi, Chi Mệnh, cái này các hồng tiên ông truyền thừa thích hợp nhất ngươi, lần này ngươi cứ nói giá cả, chúng ta núi võ đang cho ngươi ôm lấy. Nghe nói như vậy, Tống Chi Mệnh hơi sững sờ, ánh mắt nhìn hướng phía dưới, trầm mặc sau một hồi lâu, khẽ lắc đầu nói, bần đạo bây giờ tuổi tác đã cao, cho dù là được đến các hồng tiên ông bí điện truyền thừa lại như thế nào, chung quy là sống không được bao lâu, sẽ chỉ làm các hồng tiên ông lưu lại những này bí điện long đong. Tuy nói Tống Chi Mệnh 10 phần khát vọng các hồng tiên ông lưu lại bí điện truyền thừa, thế nhưng chính như hắn nói tới như vậy, bây giờ hắn đã hơn nửa đoạn thân thể vào đất vàng, cho dù là được đến bí điện, cũng căn bản liền khó mà đem phát dương quang đại. Trong lòng nếu có tiếc nuối, làm sao đến đạo pháp tự nhiên? Vương Sùng Lâu cũng mặc kệ những này, chỉ thấy hắn vung tay lên, 700 cái linh thạch giao đến Tống Chi Mệnh trong tay. Ngưng tụ âm thanh mở miệng nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu là bỏ qua, coi như thật bỏ qua. Đây là sư huynh toàn bộ một liếng, sư huynh không thể thay những sư huynh đệ khác làm chủ, thế nhưng sư huynh nguyện ý ủng hộ ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tống Chi Mệnh hơi sững sờ, sau khi hít sâu một hơi trùng điệp nhẹ gật đầu, lập tức từ trong ngực lấy ra hơn 100 cái linh thạch, toàn bộ đặt ở đấu giá khay bên trên. Bàn đấu giá bên trên, Lục Tuyền thanh âm êm ái lần thứ 2 vang lên. Số 10 trong bao xương, có khách ra giá 850 cái linh thạch. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bên trong phòng đấu giá nháy mắt chính là xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Long Hổ Sơn trong bao xương, Long Hổ Sơn mấy vị lão thiên sư lúc này hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là phẫn uất chi sắc. Đám này chết tiệt lão đạo sĩ, đều đã đại nạn sắp tới, lại vẫn vọng tưởng đập đến bậc này. Triệu Hy Diệp sắc mặt âm trầm, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay chính là có mấy trăm viên linh thạch rơi vào đấu giá khay bên trên. Mà giờ khắc này đấu giá khay bên trên giá cả đã đạt tới 900 cái linh thạch. Chỉ bất quá trong khi đem linh thạch để lên phía sau, đấu giá khay đúng là không có phản ứng chút nào. Liên tại nghi hoặc thời điểm, Lục Tuyên âm thanh vang lên, cường điệu nhắc nhở một cái, lần này đấu giá mọi người chỉ cho phép đấu giá một lần. Lặp lại đấu giá đều sẽ bị coi là không có hiệu quả đấu giá. Lời nói rơi xuống, thời khắc này Triệu Hy Diệp sắc mặt đặc biệt khó coi. Lúc trước hắn đã tại lúc mới bắt đầu nhất ra giá một lần, vốn cho là không có vấn đề gì, ai có thể nghĩ đến hiện tại đúng là không cách nào tiếp tục đấu giá. Ta tới đi. Một bên Triệu Đan Bình lúc này đem linh thạch để tại đấu giá khay bên trên. Chỉ thấy đấu giá khay bên trên trị số lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Số 44 trong bao xương khách nhân ra giá 931 cái linh thạch, nhưng có người tăng giá. Lục Tuyên âm thanh vang lên. 9931 cái. T. Vòng thứ nhất giá cao nhất cũng bất quá mới 670 cái linh thạch mà thôi, vòng thứ hai liền trực tiếp 931 cái. T. Đến cùng là ai, đúng là có như thế hùng hồn nội tình. Vừa nghe đến như thế báo giá, mọi người ở đây nháy mắt chính là một mảnh xôn xao. Đại tần bao xương bên trong, Phù Tâu nghe lấy phía dưới đấu giá, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Cái nhiếp kiếm thánh, trong tay ngươi có bao nhiêu linh thạch thẻ đánh bạc? Ánh mắt của hắn nhìn hướng bên cạnh cái nhiếp. Lần này tuy nói chính mình mang tới vàng bạc không ít, thế nhưng hối đoái thành linh thạch cũng liền chỉ có hơn 700 cái. Nguyên bản coi hắn nhìn thấy trận đầu đấu giá giá cao nhất mới là 670 cái linh thạch thời điểm, còn cho là mình hơn 700 cái linh thạch muốn đấu giá các hồng tiên ông bí điện truyền thừa dư xài. ai có thể nghĩ đến trận thứ hai phòng đấu giá vậy mà lại là sửa lại quy tắc. Mặc dù mỗi người chỉ có một lần đấu giá cơ hội, nhưng lại cũng là làm cho giá cả kéo lên trình độ vượt qua tưởng tượng của mình. 700 cái linh thạch, cái rắm cũng không bằng. Điện hạ, lần này trong tay của ta, linh thạch không đủ 200 cái. Cái Nhiếp thở dài một tiếng, lắc đầu. Hắn lần này đi tới vô danh phòng đấu giá mục đích chủ yếu chính là bảo vệ phủ Tô An Uy, cho nên căn bản cũng không có mang quá nhiều vàng bạc. Hiện nay hai người tất cả linh thạch thẻ đánh bạc chung vào một chỗ, cũng căn bản không vượt qua được 931 cái linh thạch. Trong chấp nhoáng này chính là để phủ Tô xì hơi. Đáng ghét. Sớm biết liền nhiều mang chút vàng bạc. Phủ Tô đầy mặt vẻ không cam lòng. Nếu như chính mình lần này có khả năng đập xuống các Hồng Tiên ông bí điện truyền thừa lời nói như vậy không chừng liền có thể từ trong lĩnh ngộ ra trường sinh bất lao bí mật. Đến lúc đó thủy hoàng đế liền có thể vĩnh sinh tại thế. Chỉ bất quá hắn đánh giá quá thấp đối thủ mình thực lực. Trong lúc nhất thời, Phù Tô nhìn hướng trong sân mọi người, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bác Lương Thế Tử trong bạo xương. Từ Phong Niên nghe lấy Long Hổ Sơn báo giá, chân mày hơi nhíu lại. Ngưng tụ tiếng nói, không nghĩ tới Long Hổ Sơn những lao gia hỏa này vậy mà có tiền như vậy, ra giá chính là 931 cái linh thạch. Nếu biết rõ 931 cái linh thạch chuyển đổi thành hoàng kim, đây chính là trọn vẹn 931 vạn lượng hoàng kim. Như vậy giá trên trời, cho dù là Bắc Lương đều chưa hẳn có khả năng trực tiếp lấy ra. Lý Thuần Cương nghe vậy, lạnh nhạt nói, Long Hổ Sơn đám này lao đạo, ỷ vào chính mình được đến triều đình coi trọng, chính là không ngừng mà vơ vét của cải. So với núi Võ Đang mà nói, Long Hổ Sơn đám này lao bất tử, một cố đều là giàu đến chảy mỡ đây. Nghe thấy lời ấy, Từ Phong Niên ngưng tụ âm thanh hỏi, chẳng lẽ lần này thật muốn bị đám này Long Hổ Sơn lao ra hỏa, đập đi các Hồng Tiên ông bí điện truyền thừa hay sao? Lý Thuần Cương chậm rãi từ địa mở miệng nói, ngươi nếu là không phục lời nói, tăng giá ngăn cản là đủ. Bất quá muốn đập xuống bí điện này truyền thừa, ít nhất cũng cần quá ngàn cái linh thạch. Núi Võ Đang trong bao xương, nghe đến Long Hổ Sơn Triệu Đan Bình báo giá, mọi người lúc này sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không nghĩ tới Long Hổ Sơn đám người kia, đúng là sẽ chặn ngang một chân. Vương Hiểu Bình lúc này tức giận không thôi, nói xong liền muốn rút kiếm đi tìm Long Hổ Sơn ba vị lao thiên sư tính sổ sách. Bất quá cũng là bị mọi người hợp lực cho ngăn lại. Luận tài lực, quả thực là Long Hổ Sơn càng hơn một bậc. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này đã liên tiếp báo giá hai lần, chỉ có một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như lần này có người nâng giá lời nói, như vậy bọn họ nhưng là đâm lao phải theo lao. Vương Sùng Lâu thở dài một tiếng, liền tại lời nói rơi xuống lúc, bàn đấu giá bên trên Lục Tuyền đột nhiên mở miệng, số 7 trong bao xương khách nhân ra giá 1000 cái linh thạch, nhưng có người tăng giá. Chương 139, Vương Tiên Chi xuất thủ. Thế chấp giang hồ một điểm khí vận. Chương 139, Vương Tiên Chi xuất thủ. Thế chấp giang hồ một điểm khí vận. Số 7 bao xương, ra giá 1000 cái linh thạch. T. Người nào đúng là như vậy tài đại khí thô? Trong lòng mọi người giật mình, nhộn nhịp dương mắt nhìn. Nguyên bản bọn họ cho rằng Long Hổ Sơn cho ra tới 931 cái linh thạch cũng đã là giá cao nhất. Ai có thể nghĩ đến đúng là trực tiếp phá 1000 cái đại quan. Số 7 trong bao xương. Tùy Tạ Cấp ánh mắt nhìn hướng một bên Hoàng Tam Giác, cao mày. Ngưng tụ âm thanh hỏi, cớ gì ra giá? Nếu biết rõ Hoàng Tam Giác chính là tam giáo bên trong Nho gia người. Lần này đấu giá đồ vật chính là đạo gia bí điển truyền thừa, đối với Hoàng Tam Giác mà nói nên là cực kỳ gân gà đồ vật. Không muốn để Long Hổ Sơn đám này lão bất tử. Quá mức an thuận mà thôi. Hoàng Tam Giác thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hướng Long Hổ Sơn vị trí bao xương. Đúng lúc gặp lúc này Triệu Hy Diệp ánh mắt cũng nhìn tới. Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Làm Triệu Hy Diệp khi thấy là Hoàng Tam Giác ra giá về sau, nháy mắt sắc mặt tái xanh, một cỗ sát ý bắn ra. Vàng. Bà Giáp. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, phẫn nộ không thôi. Nếu biết rõ 931 cái linh thạch, cái này gần như là Long Hổ Sơn lần này cực hạn. Nếu là lại tiếp tục tăng giá lời nói, chỉ có thế chấp một vài thứ. Vốn cho là lần này chính mình 10 phần chắc chín. Ai có thể nghĩ đến nửa đường bên trên đúng là đụng phải cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn Hoàng Tam Giáp. Ngươi a ngươi, làm người buồn nôn thủ đoạn còn phải là ngươi. Tùy Tạ Cốc bất đắc dĩ đến thở dài. Đối mặt Hoàng Tam Giáp lời nói, hắn trong lúc nhất thời đúng là có chút nghẹn lời. Dù sao đối phương mưu đồ bán cờ quá lớn, chính mình cũng bất quá là trong đó một vòng mà thôi. Thậm chí lúc trước Xuân Thu quốc chiến đều là Hoàng Tam Giác một người mưu đồ. Lần này nhìn thấy đối phương trực tiếp ra giá 1000 cái linh thạch, hắn cũng là không có cảm giác được chút nào kỳ quái. Bàn đấu giá bên trên, Lục Tuyên nhìn thấy chậm chạp không có người ra giá, lên tiếng do hỏi, phải chăng còn có khách muốn ra giá? Nhưng nếu không có lời nói, như vậy lần này các Hồng Tiên ông lưu lại đạo gia bí điện truyền thừa, liền muốn về số 7 bao xương khách nhân tất cả. Lúc này phòng bán đấu giá bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 1000 cái linh thạch, đây chính là tương đương với 1000 vạn lượng hoàng kim. Như vậy một bút giá trên trời, thử hỏi ai có thể cầm ra được. Mọi người ở đây cho rằng cái này vòng đấu giá phải kết thúc thời điểm. Một đạo âm u mà lại thanh âm giản mua vang lên, không phải nói vô danh phòng đấu giá khay có khả năng quét hình ra thế chấp đồ vật giá trị sao? Vì sao lão phu cái này thế chấp đồ vật, nhưng là chậm chạp không có cách nào định giá. Theo thanh âm của hắn xuất khẩu, Lục Tuyền lông mày không nhịn được nhăn lại. Nếu biết rõ mỗi cái đấu giá khay đều có định giá năng lực, nếu là không có định giá lời nói, hoặc chính là giá trị không đáng một cái linh thạch, hoặc là chính là giá trị liền đấu giá khay cũng không có cách nào xác định. Lần này tham gia đấu giá hội, không phú thì quý, đều không phải những cái kia giao không nổi nhập tràng phí người trong giang hồ. Cho nên loại tình huống thứ nhất sẽ không xuất hiện. Cứ như vậy, liền chỉ có khả năng là loại tình huống thứ hai. Các hạ muốn thế chấp chính là vật gì? Lục Tuyên ngẩng đầu nhìn hướng bao xương, lên tiếng dò hỏi. lão phu ngày xưa tọa trấn võ đế thành đầu một giáp, tích lũy ly dương giang hồ 3 phần khí vận, bây giờ lấy ra thứ nhất, không biết giá trị bao nhiêu. Thanh âm giản mua lần thứ 2 vang lên. Lúc này theo hắn lời nói xuất khẩu, ở đây một đám giang hồ cao thủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ bất an. Tọa trấn võ đế thành đầu một giáp, độc chiếm giang hồ 3 phần khí vận, chẳng lẽ là vị kia? T, không thể nào, hắn làm sao sẽ rời đi võ đế thành? Mọi người lúc này trong lòng hoảng sợ, dám hỏi các hạ tục danh. Lục Tuyên nhìn hướng đối phương, lên tiếng dò hỏi: "Lão phu, Vương Tiên Tri." Thanh âm giản mua vang lên, không khó nghe ra trong đó lãnh đạo. Tiếng nói vang lên, toàn bộ hành trình yên tĩnh. Mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Vương Tiên Tri, Ly Dương giang hồ công nhận tiên hạ đệ nhị người. Võ đế thành đầu đánh chiều một giáp, vô địch thế gian một giáp. Từng có giang hồ cao thủ nói chính là ý thế hiếp người, uy áp giang hồ, để giang hồ lại không thế hệ trẻ tuổi cao thủ thò đầu ra. Có thể hắn lại nói, lão phu tọa trấn Đông Hải, tại thế một ngày, có từng có lưu tung đảo như vậy không, có sợ hãi võ phu làm hại nhân gian. Triều đình thế lớn, thiết giáp trong người, thiết kỵ rong ruổi, bách tính tay không tất sát, thiên hạ hưng vong phân hợp, chết nhiều nhất vừa vặn là người vô tội. Lão phu sở cầu không nhiều, chỉ nghĩ muốn tại rất nhiều người cùng đường mạt lộ thời điểm, thậm chí trước khi chết có khả năng đi về phía trước ra một bước, mà không phải chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ. Tọa trấn thiên hạ, chính là vì người trong thiên hạ lại đi ra bước này sức mạnh, chỉ thế thôi. Thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Tri, thế gian đứng đầu võ phu. Theo Vương Tiên Tri tự báo tục danh, bên trong phòng đấu giá mọi người lúc này đều là câm như hến, từng cái lòng sinh sợ hãi. Nguyên lai là Vương võ đế. Lục Tuyền trong đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Vương Tiên Tri cũng là trực tiếp nói ngay vào điểm chính, lão phu nghe qua các ngươi vô danh phòng đấu giá tiếp rồi. Lần này muốn lấy Ly Dương giang hồ một điểm khí vận làm thế chân, không biết có thể. Tiếng nói vang lên. Mọi người ở đây đều là nhộn nhịp xấu hổ. Một điểm Ly Dương giang hồ khí chuyển, đây là cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Ai có thể nghĩ đến Vương Tiên Tri đúng là dùng cái này vật xem như thẻ đánh bạc thế chấp. Khó trách đấu giá khay cho không ra thế chấp giá cả. Thời khắc này mọi người cũng là nín thở ngưng thần, nhộn nhịp đem ánh mắt rơi vào Lục Tuyền trên thân. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lục Tuyền giống như chim sơn ca đồng dạng âm thanh vừa rồi lần thứ 2 vang lên. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, các hạ chỗ lấy ra Ly Dương giang hồ một điểm khí vận, trong đó khí tức lộn xộn, khó mà tác dụng lớn, nhiều nhất có thể chống đỡ áp 2000 cái linh thạch. Tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây đều là bộc phát ra từng tiếng kinh hô. Cái gì? 2000 cái linh thạch? T. Cái này so với bên trên một chàng đấu giá có thể là vượt lên gấp mấy lần a. Vừa vận tài cao nhất 1000 cái linh thạch, hiện tại trực tiếp đã đến 2000 cái linh thạch. Cái này còn đấu giá cái gì a? Chắc không được Vương Võ Đế một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay giáng dấp, không ngờ giá trị 2000 cái linh thạch. Người nào xem ai không mơ hồ a? Mọi người lúc này thận trọng nghị luận, từng cái đều là không tự chủ được hít sâu một hơi. 2000 cái linh thạch, đây chính là xưa nay chưa từng có khoản tiền lớn a. Sư tôn, quả thật đáng giá không? Bao xương bên trong Vu Tân Lãng nhìn xem Vương Tiên Tri, không nhịn được nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu biết rõ Vương Tiên Tri tọa trấn Võ Đế thành một giáp, vừa rồi để dành tới đây 3 phần khí vận, đây chính là đại biểu cho Võ Đế thành nội tình. Bây giờ lấy ra đấu giá đạo này nhà bí điện, là thật để Vu Tân Lãng trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Chẳng lẽ nhà mình sư tôn nội tính, chuẩn bị tu đạo? Có một số việc, giam ba câu nói không rõ ràng. Thế nhưng vật này, nhất định không thể rơi vào tay người khác. Vương Tiên Tri ngẩng đầu đỡ ngực, ngữ khí quyết tuyệt. Chương 140, Nho Thánh Hiên Viên kính thành. Thế chấp thiên đạo thời cơ. Chương 140, Nho Thánh Hiên Viên kính thành. Thế chấp thiên đạo thời cơ. Trên đài đấu giá, Lục Tuyền ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, "Chư vị, lần này đấu giá giá cả là 2000 cái linh thạch, có hay không có người muốn tiếp tục tăng giá?" Trong khi ánh mắt đảo qua quanh mình, bốn phía đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không một người vào lúc này mở miệng. "Chờ một chút." Ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng truyền đến. "Trong tay của ta cũng có một vật, không biết giá trị bao nhiêu, có thể hay không để vô danh phòng đấu giá thay ta giải thích nghi hoặc?" Tiếng nói vang lên. Ở đây một đám người đấu giá nhộn nhịp dương mắt nhìn. Chỉ thấy một vị ôn tồn lễ độ nam tử trung niên ngẩng đầu mà đứng, khóe miệng hiện ra một vẻ tiêu ý, nhìn thấy người này xuất hiện, lúc này liền khả năng là có người lên tiếng kinh hô, là Hiên Viên Thế Gia người trưởng tử kia. Hiên Viên kính thành. Gia hỏa này không phải nghe đồn vài ngày trước đưa thân lục địa thần tiên cảnh sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn cũng muốn tranh đoạt cái này một phần truyền thừa? Mọi người tại đây lúc này đầy mặt vẻ ngờ vực. Nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ có đạo gia người sẽ trước đến đấu giá, ai có thể nghĩ đến chỗ này phiên còn lại tam giáo cựu lưu hạ người đều liên tiếp ra giá, mà còn giá cả kỳ cao. Các hạ muốn thế chấp chính là vật gì? Lục Tuyên nhìn hướng Hiên Viên kính thành, lên tiếng dò hỏi. Cái sau chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngưng tụ tiếng nói, mọi người đều biết, thiên hạ nho gia khí vận 10 không còn một. Mà tại bên dưới bất tài, vài ngày trước may mắn đột phá nho thánh cảnh giới. Lần này liền lấy nho ra một nửa cảm ngộ, tăng thêm một tia thiên đạo thời cơ là thẻ đánh bạc, làm sao? Một câu rơi xuống, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong đều là xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thoáng qua ở giữa, lại là từng tiếng kinh hô vang lên. T. Nho ra cảm ngộ, thiên đạo thời cơ. Đây là điên rồi đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là đầy mặt không dám tin. Trải qua vô danh phòng đấu giá giám định, các hạ chỗ thế chấp đồ vật, tổng giá trị 2000 cái linh thạch. Cùng phía trước một vị đấu giá giống nhau. Lục Tuyên lời nói xuất khẩu, mọi người ở đây còn chưa từng kịp phản ứng, chính là nghe đến có một tiếng tăng giá thanh âm truyền đến. trong tay của ta có một vật, không biết có thể hay không giá trị 2000 cái linh thạch. Sau một khắc, chỉ thấy một vị chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, khí tức trên thân chính là tăng thêm mấy phần. Là hắn. Triệu Khải nhìn người nọ thời điểm, trong lòng nhất thời vì thế mà kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, vị này cùng quốc cùng tuổi trẻ hoạt quan, vậy mà cũng đi tới nơi đây. Các hạ muốn thế chấp chính là vật gì? Lục Tuyên nhìn hướng tuổi trẻ hoạt quan, nhíu mày dò hỏi. Cái sau nông nhưng cười một tiếng, có chút che trường, trong tay đúng là nhiều một sợi long khí. Long khí xoay quanh tại trên lòng bàn tay, lâu dài mà không tiêu tan, tỏa ra một cố dọa người bị áp. Đây là long khí. T. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, đúng là có thể có được cái này một sợi long khí tương trợ. Dùng long khí đến thế chấp, thật là xa xỉ. Nhìn xem chiếm cứ tại tuổi trẻ hoạn quan lòng bàn tay long khí, mọi người ở đây đều là trong lòng giật mình, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Không biết cái này một sợi long khí, giá trị bao nhiêu? Tuổi trẻ hoạn quan ngẩng đầu mà đứng, đầy mặt vẻ đắc ý. Lục Tuyển thấy thế, hơi nhíu lên lông mày. Trầm mặc sau một hồi lâu vừa rồi mở miệng nói, trải qua chúng ta vô danh phòng đấu giá giám định, cái này một sợi long khí, giá trị 1500 cái linh thạch. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn dương dương đắc ý tuổi trẻ hoạn quan nháy mắt chính là ngạc nhiên ngay tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin. Cái gì? Ngươi xác định cái này một sợi long khí vẹn vẹn giá trị 1500 cái linh thạch? Đây chính là Ly Dương Vương triều bản nguyên long khí. Tuổi trẻ hoạn quan vẫn như cũng là không muốn từ bỏ, xuất thân chất vấn. Cái này một sợi long khí không thuần, trong đó có đã hủy diệt 6 quốc còn sót lại long khí không nhất trí với nhau phải, cho nên giá trị cực lớn suy giảm. Lục Tuyên cho ra đáp án. Ha 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 ha, các ngươi mau nhìn sắc mặt của hắn. Vừa vặn còn đắc ý như vậy rào rạt, hiện tại hiểu xỉu đi. Ta còn tưởng rằng lại là giá trị 2000 cái linh thạch, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Mất mặt xấu hổ. Mất mặt xem như là ném về tận nhà. Quanh mình mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là lộ ra vẻ trân trọng. Mặc dù 1500 cái linh thạch cũng là bọn hắn xa không thể chạm độ cao, nhưng là thấy đến đối phương ăn quả đắng, bọn họ đừng đề cập nhiều cao hứng. Đáng ghét. Tuổi trẻ hoạn quan cắn răng, thân hình lóe lên chính là trốn vào trong đám người. Nguyên bản chính mình còn muốn nhờ vào đó một tiếng hót lên làm kinh người, hiện tại xem ra, chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Lần này xem như là cho mình mặt mũi để dưới đất ma sát. Triệu Khải nhìn xem lúc này bỏ chạy tuổi trẻ hoạn quan, mắng thầm, gia hỏa này làm sao không sớm cùng ta lên tiếng chào hỏi a, trong tay của ta còn có một chút linh thạch a. Nếu như cộng lại, chẳng phải có thể so với những người khác càng nhiều nha. Thời khắc này Triệu Khải phẫn nộ không thôi. Lần này trơ mắt nhìn xem chính mình đánh mất đấu giá cơ hội, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a. Nguyên bản chính mình bất quá là muốn nâng giá ào ào một cái giá cả, sau đó để Triệu Viên Tố ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hiện tại xem ra, chính mình căn bản chính là cái tôm tép nhãi nhép trên đài đấu giá. Nhưng còn có người tiếp tục tăng giá. Lục Tuyên lần thứ hai đặt câu hỏi. Lúc này bên trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là không nói một lời. 2000 cái linh thạch, liền xem như cái bọn họ bán, đều không đáng cái này một nửa a. Nhà ai sẽ như vậy lỗ sắt, còn muốn tại cái này trong lúc mấu chốt ra giá. Vân đạo thế chấp một vật, chính là Võ Đang Đại Hoàng Đỉnh. Vân đạo thế chấp một vật, chính là Độc Môn Kiếm Ý. Vân đạo thế chấp một vật, chính là Thuật Luyện Đan. Vân đạo thế chấp một vật. Ngay tại lúc này, núi Võ Đang mọi người vị trí bao xương bên trong, từng tiếng thế chấp thanh âm lập tức vang lên. Hồng Thầy Tượng ánh mắt nhìn trước mắt một đám sư minh, nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Vương Sùng Lâu vô vô bờ vai của hắn, chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, chúng ta những lao bất tử này đều đã nửa thân thể vào đất bằng, mà ngươi chính vào trung niên, lần này từ ngươi ra giá thích hợp nhất. Các sư minh đã đem tất cả tiền đặt cược đều đè ở ngươi trên người một người, nếu vẫn không thể đập đến, chớ trách chư vị sư minh a." Nhìn trước mắt một đám sư minh, Hồng Thầy Tượng toàn thân run lên, hai mắt bên trong hiện lên một vẻ kiên nghị. Cùng lúc đó, trên đài đấu giá vốn cho là không người đấu giá, Lục Tuyển toàn thân run lên, ánh mắt nhìn hướng núi Võ Đang vị trí bao xương, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí nói, số 10 bao xương khách nhân chỗ thế chấp đồ vật đồng dạng giá trị 2000 cái linh thạch. Chương 141, Hồng Tẩy Tượng lên đài, hư ảnh trấn áp thiên địa. Chương 141, Hồng Tẩy Tượng lên đài, hư ảnh trấn áp thiên địa. T, lại là 2000 cái linh thạch. Linh thạch này là không cần tiền sao? Như thế không tiếc đại giới. Mọi người ở đây lúc này đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Ba người đồng thời ra giá 2000 cái linh thạch. Cái này hoàn toàn liền ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Sau một hồi lâu, phòng đấu giá vừa rồi dần dần trở về bình tĩnh. Lúc này Lục Tuyển ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, nhưng còn có đấu giá người. Tiếng nói vừa ra một lúc lâu sau, vẫn như cũng là không có bất kỳ người nào trả lời. 2000 cái linh thạch giá trên trời, căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Thấy cảnh này, Lục Tuyển cũng đã là ngầm hiểu, lập tức vung tay lên. Phòng đấu giá ở trung tâm chính là dâng lên một cái lôi đài, mà cái lôi đài này cùng lúc trước lôi đài lại hoàn toàn khác biệt. Trên lôi đài có 3 cái đứng thẳng điểm, mà tại ở trung tâm thì là lơ lửng lấy các hồng tiên ông lưu lại bí điện truyền thừa. Cái này chàng đấu giá kết thúc. Chúc mừng ba vị, lấy 2000 cái linh thạch giá cả, đập đến vòng thứ 2 cơ hội. Mời ba vị ra giá người leo lên lôi đài. Lục Tuyên lời nói xuất khẩu. Tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là vì một trong run rẩy. Sẽ không phải lại muốn so với thử đi. T. Cái này còn chơi cái gì a? Núi Võ Đang không biết trực tiếp liền có thể đào thải a. Không nói đến thiên hạ đệ nhị vương tiên tri thực lực làm sao? Vẹn vẹn là bây giờ đưa thân nho thánh hiên biên kính thành, liền không phải là núi võ đang đủ khả năng chống lại. Lần này, Vương Tiên Chi xem bộ dáng là tất thắng. Nhìn thấy lôi đài xuất hiện, mọi người nghị luận ầm ĩ chỉ bất quá làm bọn họ lời nói xuất khẩu. Lục Tuyên nhưng là lắc đầu nói, lần này cũng không phải là lôi đài giao đấu, mà là để các Hồng Tiên ông đạo gia bí điện tự mình lựa chọn người thừa kế. Tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lại là giống như trận đầu đấu giá như vậy, trực tiếp xuất thủ đây. Bất quá nhường đường nhà bí điện tự mình lựa chọn, đây có phải hay không là có chút trò đùa. Như thế trọng yếu truyền thừa, nếu là rơi xuống lòng mang ý đồ xấu người trong tay, chẳng phải là ngươi nói ai là lòng mang ý đồ xấu người? Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Vương Tiên Chi, Hiên Viên Kính Thành, Hồng Tẩy Tượng ba người chậm rãi đi tới trên lôi đài. Vương Tiên Chi nhìn xem trung tâm đạo gia bí điện, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta đủ khả năng làm đã làm xong, còn lại liền muốn thấy kết quả như thế nào. Lời này vừa nói ra, một bên Hiên Viên Kính Thành chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói, cũng không biết lần này cái này các Hồng Tiên ông lưu lại bí điện sẽ lựa chọn người nào. Một bên Hồng Tẩy Tượng lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo gia bí điện, lần này vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn được đến đạo gia bí điện, cái này một phần các Hồng Tiên ông truyền thừa, đối ta cực kỳ trọng yếu. Nếu biết rõ Hồng Tẩy Tượng sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, chính là núi võ đang đem tất cả nội tình toàn bộ cược đi lên. Lần này, quả quyết không thể có mất. Theo ba người đứng vững, chỉ thấy nguyên bản trung tâm gia đạo gia bí điện đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Tia sáng trực tiếp liền đem toàn bộ lôi đài bao trùm lại. Lập tức một cỗ khí tức kỳ lạ từ ba người trong cơ thể bắn ra. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này là đạo nhà bí điện chọn chủ? Các ngươi mau nhìn, trên người bọn họ có dị tượng xuất hiện. Mọi người ở đây nhìn xem trên lôi đài phát sinh tất cả, lúc này đúng là không hiểu ra sao. Sau một khắc, Vương Tiên Chi sau lưng một cái bóng mở hiện lên. Hư ảnh đứng ở giữa thiên địa, trên thân tỏa ra một cỗ nguy nga khí thế, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là để nhân sinh sợ. Liên tựa như đối mặt chính là giữa thiên địa tồn tại khủng bố nhất đồng dạng, làm hư ảnh hứa trừ một khắc này, toàn bộ bên trong phòng đấu giá bầu không khí nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Bác Lương Thế Tử trong bạo xương, đây chính là Vương Tiên Chi số mệnh sao? Lý Thuần Cương nhìn xem trên lôi đài Vương Tiên Chi, trong lòng hơi kinh hãi. Bất quá rất nhanh khóe miệng của hắn chính là lộ ra một vẻ tiêu ý lao ra hỏa này, tọa trấn thiên hạ một giáp, không cho trên trời tiên nhân nhiễu loạn nhân gian trật tự. Nếu như để hắn biết, bản thân chính là một tôn tiên nhân chuyển thế lời nói, lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Lý Thuần Cương đã nhìn ra trong đó mánh khóe. Chỉ bất quá thời khắc này Vương Tiên Chi đã xa vào đến giả chết trạng thái, đối với ngoại giới tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Bên kia, Hiên Viên Kính Thành sau lưng cũng là dần dần hiện ra một cái bóng mờ. Thư ảnh tay nâng một cuốn sách quế quán, ngẩng đầu mà đứng, từng đạo nho ra khí vận ra chỉ tại trên thân. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể nghe đến từng tiếng niệm tụng thanh âm, so với Vương Tiên Chi sau lưng bá đạo hư ảnh mà nói. Giờ phút này Hiên Viên Kính Thành sau lưng hư ảnh phát tán ra khí tức thì là càng thêm lưu hòa, liền tựa như cùng đại đạo tự nhiên đồng dạng. Mọi người tại đây lúc này nhộn nhịp ghé mắt xem ra, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Số 7 trong bao xương. Hoàng Tam Giáp nhìn xem lúc này Hiên Viên Kính Thành, hai mắt bên trong hiện lên một vẻ tinh quang. Không nghĩ tới gia hỏa này đúng là có lớn như thế nho ra khí vận. Xem ra nho ra làm hưng. Thân là nho ra nho thánh Hoàng Tam Giáp, lúc này đầy mặt vẻ hài lòng. Nếu biết rõ tam giáo bên trong, nho ra cao thủ ít nhất, địa vị cũng là thấp nhất. Mặc dù nho ra nghe đồn rằng có một vị thánh nhân, thế nhưng vị này thánh nhân nhưng là lâu dài không xuất thế, để người hoài nghi thật giả. Hiện nay hắn nhìn thấy Hiên Viên Kính Thành có cao như thế nho ra khí vận gia trì, tự nhiên là hưng phấn. Mọi người ở đây khiếp sợ tại Vương Tiên Chi cùng Hiên Viên Kính Thành trên thân phát tán ra ngập trời khí tức thời điểm. Chỉ thấy một cái ngồi xếp bằng Hồng Tẩy Tượng trên thân đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Kim quang phóng lên tận trời, lập tức rơi xuống phía dưới, dần dần từ A Hồng Tẩy Tượng quanh thân tạo thành một đạo kim sắc hư ảnh. Kèm theo đạo này kim sắc hư ảnh xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều là không tự chủ được lui lại mấy bước. Cùng Vương Tiên Chi bá đạo cùng Hiên Viên Kính Thành ôn hòa khác biệt. Giờ phút này Hồng Tẩy Tượng trên người tán phát ra khí tức, đúng là để người trong mơ hồ sinh ra một cố quỷ bái suy nghĩ. Làm kim sắc hư ảnh xuất hiện, nguyên bản tại Triệu Khải bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Triệu Nguyên Tố đột nhiên mở ra hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đạo này kim sắc hư ảnh, tốt nhìn quen mắt. Thân là Long Hổ Sơn đắc đạo thiên sư, làm đạo hư ảnh này xuất hiện một cái mắt, hắn đúng là cảm giác được tự thân đạo ra khí tức đang rung động. Tựa như tại thần phủ, Long Hổ Sơn bao xương bên trong, chỉ cần nhìn xem lúc này lơ lửng sau lưng Hồng Tẩy Tượng kim sắc hư ảnh, toàn thân trên dưới ngăn không được địa run rẩy. Trong lòng phát run, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là nồng nặc đạo ra khí tức. Đạo này kim thân hư ảnh, chẳng lẽ là